Chương 375, Trung y đi châm cứu cứu tổ trưởng. Ngày này, Hàm thôn bộ lạc. Cắt lộ mấy ngày nay trong đầu đều là bồi hồi Tô Hạo đã nói lời nói. Thực đối với trong thôn, xuất hiện mấy ông già ly kỳ tử vong chết sự tình, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Trước lúc này, phụ thân cả họ giải thích, cắt lộ cũng không có quá nhiều nghi vấn. Dù sao phụ thân cả họ ở cắt lộ trong lòng hình tượng là không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngày đó nghe Tô Hạo lời nói, cắt lộ cảm thấy đến trại mấy ông già, từng cái tạ thế, rất khả năng thật cùng hàng ngày nước uống có quan hệ. Coi như là không cân nhắc cái này, nàng lại nghĩ đến Tô Hạo đáp ứng nắp chuyện phòng ốc. Thực đối với Ham thôn thôn dân tới nói, một khi đến mùa mưa, là các nàng khó chịu nhất tháng ngày. Vào lúc ấy, bọn họ trại nhà gỗ, đại đa số đều sẽ dồn mưa. Loại này tháng ngày là phi thường gian nan. Cắt lộ nghĩ đến, nếu như thôn bọn họ dân thật sự nắm giữ kiên cố nhà, thật là tốt biết bao. Nàng nghĩ đến bên trong, quyết định đi tìm phụ thân cả họ thương lượng một chút. Phụ thân. Cắt lộ đi vào gian phòng, chỉ thấy cả họ đang ngồi ở trên xích đu, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Là cắt lộ a. Cả họ mang tới một hồi mí mắt. Phụ thân, ta cảm thấy đến ngày đó cái kia họ Tô thương nhân, hắn nói có chút đạo lý, thôn chúng ta lạc lão nhân ly kỳ tử vong, có thể hay không chính là chúng ta dùng để uống nước sông duyên cớ. Cắt lộ chủ động hỏi. Cả họ sững sờ, có chút tức giận nói, cắt lộ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng phụ thân lời nói, tin tưởng cái kia người ngoại lai lời nói. Phụ thân, nhưng là ta nhìn hắn không giống như là người xấu. Cắt lộ lại lần nữa nói rằng, cắt lộ, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, người tốt cùng người xấu sẽ không viết lên mặt. Cả họ bất đắc dĩ nói, nhưng là phụ thân, hắn nói rồi, hắn tới nơi này chỉ là muốn khai thác trong ngọn núi khoáng, muốn cho chúng ta thôn dân di chuyển, hắn còn đáp ứng cho chúng ta thôn dân xây nhà mới, loại kia phi thường kiên cố nhà. Cắt lộ lại lần nữa nói rằng, con gái, đó là bọn họ lừa người lời nói. Cả họ nói bỗng nhiên liền hò khăn lên. Phụ thân, ngươi làm sao? Cắt lộ có chút nóng nảy, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy phụ thân. Không nghĩ đến đỡ lấy phụ thân một khắc đó, lại phát hiện phụ thân tay dị thường băng lạnh, mạch đập suy yếu. Phụ thân, ngươi đây là làm sao? Khả năng là gần đây thân thể hơi mệt chút. Cả họ suy yếu nói. Cắt lộ đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh ra. Nàng đột nhiên đưa tay phiên núp nhích một chút phụ thân mí mắt. A! Cắt lộ kinh hô một tiếng, bởi vì phụ thân con ngươi trong tròng trắng mắt hiện ra màu xanh lục. Cái này hiện tượng cùng trước những người nhiễm bệnh ly kỳ tử vong thôn xóm mấy ông già là hoàn toàn tương tự. Cắt lộ thầm kêu không tốt, bởi vì một khi xuất hiện tình huống này, cơ bản đại diện cho lão nhân cứu có đến đây. Trước lúc này thôn xóm lão nhân xuất hiện loại bệnh trạng này sau khi, cuối cùng đều chết bệnh. Không, mạ mạ! Cắt lộ kinh hoàng hét lớn. Chỉ chốc lát sau, một tên phụ nhân chạy vào. Cắt lộ hoa sẽ khóc lên, nói, mạ mạ, phụ thân ta còn mắt. Nó. Tên này phụ nhân kinh hoàng chạy lên trước kiểm tra, nhất thời cũng khóc lên đến. Đang lúc này, cắt lộ trong đầu đống nhiên dần hiện ra Tô Hạo bóng người, nhớ tới Tô Hạo trước khi đi cho nàng lưu lại một câu nói. Tô Hạo lúc đó nói, nếu như trong trại có người bị bệnh, có thể đi tìm hắn, có thể cung cấp trợ giúp. Cắt lộ vội vàng chạy ra nhà gỗ, sau đó chạy đến hậu viện tử. Nơi này nuôi một con đã bị cắt lộ thuần phục ngựa vằn. Sau đó nàng cưỡi ngựa vằn, thẳng đến Tô Hạo khai thác khoáng sản trụ sở. Bởi vì trước cắt lộ ở phụ cận sơn mạch săn thu quá, biết khai thác khoáng sản trụ sở vị trí. Giờ khắc này Tô Hạo chính đang công trường làm bản vẽ. Vạn Đại Xuyên bỗng nhiên chạy vào, nói, Tô tổng, cái kia Ham thôn cắt lộ đến rồi. Hả? Để cho nàng đi vào đi. Tô Hạo hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, Vạn Đại Xuyên liền mang theo cắt lộ đi đến gian phòng. Phù phù. Cắt lộ vừa thấy mặt bỗng nhiên liền quỳ gối Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo liền vội vàng tiến lên kéo nàng. Tô tiên sinh, cha của ta bị bệnh, ngươi có thể hay không cứu giúp hắn? Cắt lộ khóc lóc khẩn cầu nói. Tô Hạo chau mày, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra ngân châm, sau đó còn có một chút thuốc đông y, toàn bộ trang đến trong túi đeo lưng. Đi, ta đi theo ngươi chạy. Tô Hạo lập tức trả lời. Hai người đi ra khỏi phòng, Cắt Lộ liền muốn đi dẫn ngựa. Tô Hạo lập tức vung tay, nói, theo ta ngồi xe đi. Sau đó Cắt Lộ theo Tô Hạo lên xe, Tô Hạo lập tức phát động xe. Cắt Lộ lần thứ nhất ngồi xe Việt Dã, không khỏi có chút sốt sắng. Xe Việt Dã tốc độ rất nhanh, không tới 10 phút liền đến làng. Cắt Lộ vội vã mang theo Tô Hạo đi đến nàng nhà gỗ. Giờ khắc này ở trong nhà gỗ đã vi không ít thôn xóm người, cũng không có thiếu người đang cầu khẩn. Cắt lộ, ngươi xin hắn tới làm cái gì? Một tên thôn xóm trưởng bối cao mày hỏi. Tam thúc, hắn có biện pháp cứu phụ thân. Cắt lộ vội và đáp. Lúc này, thôn xóm người đều là sửng sốt. Chỉ thấy Tô Hạo đi đến giường trước, sau đó nắm lên tủ trưởng cả họ cổ tay. Sau đó hắn lập tức lấy ra ngân châm, bắt đầu triển khai châm cứu. Thế nhưng làm cái thứ nhất kim đâm ở cả họ trên người, ra nhà người trong nháy mắt đều chấn kinh rồi. Không, ngươi đang làm gì? Đây là đối với chúng ta tủ trưởng bất kính. Mau tới người, đem hắn bắt. Những người này ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Tô Hạo lập tức lạnh lùng nói, tất cả câm miệng. Ta đây là trung y châm cứu, ta là ở cứu người. Các ngươi ai lại lắm miệng, chính là ở làm lỡ cứu người. Mọi người bị Tô Hạo một tiếng quát lớn, đều bối rối. Cắt lộ, không, không thể làm như vậy. Giờ khắc này mẫu thân của Cắt lộ gấp khóc. Cắt lộ cắn răng, nói, mạ mạ, phụ thân nhất định sẽ không có chuyện gì. Rất nhanh Tô Hạo thi xong xuôi mấy cây ngân châm, sau đó lại ấn lại cả họ mấy cái huyệt vị. Khắc. Đống nhiên lúc này cả họ một tiếng ho khan, liền mở mắt ra. A, tù trưởng tỉnh rồi. Tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Phụ thân. Cắt lộ kích động đánh gục ở giường trước. Cả họ có chút suy yếu, nhìn thấy bên người Tô Hạo, đống nhiên có chút tức giận. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Phụ thân, là hắn cứu ngươi. Cắt lộ liền vội vàng nói. Cả họ nghe nói như thế, đống nhiên sửng sốt. Tô Hạo rồi mới từ trong túi đeo lưng lấy ra vài phần dược liệu. Cắt lộ, đây là dược liệu, quay đầu lại ngươi nấu thành canh dược, sau đó cho phụ thân ngươi uống, sau 3 ngày, hắn là không sao. Tô Hạo giải thích. Cắt Lô cảm kích không ngớt, hỏi, có thật không? Phụ thân ta thật sự không sao rồi. Tô Hạo gật gù. Cảm tạ ngươi, Tô tiên sinh. Cắt Lô phủ phủ lại lần nữa quỳ xuống đến. Tô Hạo kéo nàng, nói, ta nói rồi, các ngươi cái này trại nếu muốn bảo vệ, liền không muốn lại uống con sông kia nước, nếu như các ngươi đồng ý, ta gặp cho các ngươi ở địa phương khác xây nhà, đào giếng, hy vọng các ngươi khỏe mạnh suy tính một chút. Tô tiên sinh, ta đại biểu phụ thân đồng ý. Cắt Lô lập tức như chặt đinh chém sắt đáp. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 376, tiểu biệt thắng tân hôn. Ở Tô Hạo cứu cả họ tù trưởng sau khi, chung cho bọn họ thôn xóm đáp ứng rồi di chuyển. Những ngày kế tiếp, Tô Hạo lập tức mở ra giúp xây dựng tân thôn xóm, đồng thời cũng ở cải thiện công trường sinh hoạt điều kiện. Ngày này Tần Hoàng Nghĩa đi đến Tô Hạo công trường. Ha ha, A Hạo, thật cảm ơn ngươi, ngươi cho ta chọn mấy tòa vùng mỏ, ta khiến người ta thăm dò, tài nguyên phong phú à. Tần Hoàng Nghĩa cao hứng không ngớt. 3 tháng này, Tần Hoàng Nghĩa để thủ hạ kỹ sư thăm dò, hắn mua mấy tòa vùng mỏ, đều là tài nguyên ẩn chứa phong phú. Hiện nay tuy rằng vẫn không có toàn bộ khai thác đi ra, thế nhưng căn cứ bước đầu tính toán, kiếm lời cái vài tỷ không thành vấn đề. Tần Hoàng Nghĩa đối với Tô Hạo, đúng là vô cùng cảm kích. Nha, chúc mừng A Hoàng Nghĩa ca, lúc này muốn phát tài. Tô Hạo cười nói. Tần Hoàng Nghĩa liền vội vàng nói, vẫn là nhờ có ngươi à, ánh mắt của ngươi quá lợi hại, ta đúng là khâm phục. Ha ha, Hoàng Nghĩa ca, thực ta cũng khâm phục mình, vận may của ta luôn luôn tốt như vậy. Tô Hạo tự yêu mình nói. Tần Hoàng Nghĩa trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn đã từng cũng nghĩ tới Tô Hạo đúng là một cái số mệnh cực cường người. Thậm chí cảm thấy đến Tô Hạo khả năng là cái người ngoài hành tinh. Dù sao Tô Hạo sáng tạo tất cả, đúng là coi như người trời. Có điều tất cả những thứ này không trọng yếu, nhân vì là trên đời này, thiên phú dị bẩm quá nhiều người, cái gì nhà vật lý học, những người nhà phát minh, Aten, Adi, A Thản. Tần Hoàng Nghĩa tin tưởng Tô Hạo chính là vạn người chưa chắc có được một thiên phú dị bẩm người. Đúng rồi, A Hạo, người bên này thăm dò kết quả thế nào? Tần Hoàng Nghĩa hiếu kỳ hỏi. Tô Hạo lúc này mới lấy ra thăm dò báo cáo, cười nói, phía ta bên này cũng thu hoạch khá dồi dào, có điều đều là một ít kim loại hiếm vắng. Tần Hoàng Nghĩa nhìn một chút, cũng là kinh ngạc không thôi. Những kim loại này, đại thể cần tinh luyện mới được, có điều tinh luyện sau khi, giá cả cũng là không ít. Tần Hoàng Nghĩa nhìn kim loại hiếm danh sách. Tô Hạo cười nói, "Hừm, vì lẽ đó à, ta dự định qua mấy ngày liền về nước, sau đó thu mua một nhà kim loại tinh luyện công ty." "A, A Hạo, này tinh luyện, ngươi muốn chính mình làm?" Tần Hoàng Nghĩa có chút không rõ. Hắn làm sao biết, Tô Hạo không chỉ là muốn chính mình tinh luyện, đến tiếp sau hắn còn muốn đối với kim loại tiến hành hợp thành đây. "Không sai." Tô Hạo gật gù. "Hừm, được đó, bên này khoáng sản khai thác cũng đi tới quỹ đạo, ngươi yên tâm đi, bên này có tình huống thế nào, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm." Tần Hoàng Nghĩa thoải mái nói. "Ha ha, đa tạ, Hoàng Nghĩa ca." Tô Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Sau 3 ngày, Tô Hạo bay trở về Yên Bắc. Ngày này Thẩm Nguyệt Phỉ lái xe đến sân bay nhận được Tô Hạo. "Lão công." Thẩm Nguyệt Phỉ kích động nhào tới Tô Hạo trong lồng ngực. Tô Hạo ôm lấy nàng eo, cười nói, "Lão bà, ta mấy tháng không trở lại, nhớ ta rồi chứ?" "Ừm, có thể tưởng tượng đây." Thẩm Nguyệt Phỉ gật gù. Nàng cùng Tô Hạo còn chưa từng có tách ra thời gian dài như vậy đây. Lúc này nàng vội vã từ trên xe lấy ra áo phao. "Lão công, nhanh lên một chút mặc vào, bây giờ thời tiết lạnh, ngươi còn mặc ít như vậy." Thẩm Nguyệt Phỉ liền vội vàng nói. Tô Hạo cười nói, "Thực ta thể trạng rất tốt đẹp." "Ha ha, ngươi ở châu Phi đợi mấy tháng, ngươi xem ngươi đều phơi đen." Thẩm Nguyệt Phỉ bỗng nhiên bật cười. "A, thật hay giả?" Tô Hạo chính mình cũng không có chú ý cái này, hắn lại nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi gặp mang theo ta con gái tới đón ta đây. Khí trời lạnh, ta mang theo con gái đi ra ai đâu a, bảo bảo ở nhà, mẹ nhìn đây." Thẩm Nguyệt Phỉ tức giận nói. "Được, đi, về nhà." Tô Hạo ôm lấy lão bà eo. Sau đó Thẩm Nguyệt Phỉ lái xe mang theo Tô Hạo rời đi sân bay. Lúc này Tô Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lão bà tấm kia tinh xảo khuôn mặt thanh tú, bỗng nhiên nóng lên. "Khà khà, lão bà, nếu không ta trước tiên không trở về nhà." Tô Hạo ngượng ngùng nói. "Trước tiên không trở về nhà? Cái kia đi nơi nào a?" Thẩm Nguyệt Phỉ sững sờ. Tô Hạo nhếch miệng cười nói, "Ta đi khách sạn." "A, đi khách sạn làm gì?" "Mướn phòng." "Ha ha." Thẩm Nguyệt Phỉ nhất thời khuôn mặt đỏ lên cười lên. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn, Thẩm Nguyệt Phỉ lâu như vậy không thấy Tô Hạo, cũng đã sớm muốn cái này cái này. Nếu như hiện tại hai người về đến nhà, có ba mẹ ở nhà, hai cái miệng nhỏ cũng không buông ra a. Liền đi khách sạn là cái lựa chọn không tồi. "Ồ, không đúng, ta hay là không đi khách sạn." Thẩm Nguyệt Phỉ bỗng nhiên lắc đầu một cái. Tô Hạo buồn phiền nói, "A, lão bà, còn muốn chờ buổi tối a?" "Không phải, ý của ta đi ta ngôi biệt thự kia không là được." Thẩm Nguyệt Phỉ mắc cỡ đỏ mặt nói. "Ha ha, vậy được, ta suýt chút nữa đưa cái này đã quên." Tô Hạo vỗ vỗ trán. Liền hai cái miệng nhỏ đi tới mặt khác một tòa biệt thự, sau đó kéo lên rèm cửa sổ. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ lúc này mới ôn tồn xong, trở lại Nam Hồ biệt thự. "Cha, mẹ, ta đã trở về." Tô Hạo đi vào biệt thự. "Không phải buổi trưa máy bay mà, làm sao mới đến a?" Tô Hoa Nông hỏi một câu. Tô Hạo mặt dày nói, "Ừm, cái kia máy bay tối nay." Thẩm Nguyệt Phỉ ở một bên, không tử tế nở nụ cười, "Còn tối nay, ở bên kia dàn vật đầy đủ 3 tiếng." "Ừm, nữ nhi bảo bối của ta đây." Tô Hạo liền vội vàng hỏi. Khương Ngọc Hoa vừa vặn từ lầu 2 hạ xuống, nói rằng, "Ôn Nhu mới vừa ngủ." "Ngủ? Không được, nàng ba so với trở về, ta phải đem nàng gọi dậy đến." Tô Hạo trực tiếp lên lầu. Tô Hạo ba mẹ không còn gì để nói. Quả nhiên Tô Hạo cái tên này sau khi lên lầu, bảo Tô Niệm Nhu nghe được động tĩnh, liền tỉnh rồi. Làm Tô Niệm Nhu nhìn thấy Tô Hạo sau khi, kinh hỉ gọi dậy đến. Tuy rằng hiện tại Bảo Bảo còn không biết nói chuyện, thế nhưng có thể nhìn ra được nàng cao hứng sức lực. Tô Hạo cao hứng đem con gái Tô Niệm Nhu ôm vào trong ngực, cảm khái không thôi. Trước lúc này, những cuốn sách mặt trên miêu tả, một cái phụ thân nhìn thấy con gái nụ cười lúc, gặp quên mất tất cả buồn phiền cùng mệt mỏi. Tô Hạo rốt cục cảm nhận được, câu nói này không chút nào hư, còn đúng là như vậy. Ngay ở Tô Hạo ôm con gái chơi đùa thời điểm, Thẩm Nguyệt Phỉ đi vào. Cái tên nhà ngươi, càng làm Bảo Bảo cho làm tỉnh lại, mẹ không vui. Thẩm Nguyệt Phỉ bất đắc dĩ nói, ha ha, ngươi xem con gái nhìn thấy ta thật hài lòng à, thiếu ngủ một điểm cảm thấy không liên quan. Tô Hạo nhếch miệng cười nói. Lúc này, Thẩm Nguyệt Phỉ liếc mắt nhìn Tô Hạo, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lão bà, làm sao? Muốn nói cái gì, liền nói. Tô Hạo phát hiện, Thẩm Nguyệt Phỉ này mới nói rằng, lão công, ngươi ngày mai có thể hay không theo ta đi một chuyến ông ngoại nhà, nhìn ông ngoại của ta. Ông ngoại? Tô Hạo ngẩn ra. Thực trước hắn từ Hạ Du Du trong miệng nghe nói qua Thẩm Nguyệt Phỉ ở thành phố Đông Hải còn có một vị ông ngoại. Chỉ là từ khi mẫu thân của Thẩm Nguyệt Phỉ tạ thế sau khi Thẩm Hoành Thịnh hai người phụ nữ rồi cùng ông ngoại nơi đó cắt đứt liên hệ, có người nói là bởi vì vị này ông ngoại đối với Thẩm Hoành Thịnh không thích. Trong này nguyên nhân cụ thể, Tô Hạo cũng không biết. Thẩm Nguyệt Phỉ cũng không có chủ động đề cập tới, vì lẽ đó Tô Hạo cũng không có hỏi qua. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 377, bồi lao bà thăm viếng ông ngoại. Thẩm Nguyệt Phỉ nói rằng, cho tới nay ta đều không có nói cho ngươi lên quá ông ngoại sự tình, ngày hôm nay ta cùng ngươi nói một chút đi. Nguyên lai like ở Thẩm Nguyệt Phỉ mẫu thân lúc còn trẻ, cũng phi thường ưu tú, hơn nữa thiên phú buôn bán cũng rất cao. Nhưng là sau đó kiểu nghệ gia nhận thức phụ thân của Thẩm Nguyệt Phỉ Thẩm Hoành Thịnh. Lúc đó Thẩm Hoành Thịnh xuất ngũ không lâu, cũng là mới vừa học làm ăn, vì lẽ đó xem như là tiểu tử nghèo một cái. Sau đó kiểu nghệ gia đem tình yêu nói cho cha của chính mình, Thẩm Nguyệt Phỉ ông ngoại Kiều Vĩnh Khang. Vào lúc ấy Kiều gia thuộc về phi thường ưu việt gia đình, vì lẽ đó Kiều Vĩnh Khang phi thường phản đối cái này tình yêu. Không nghĩ đến mẫu thân của Thẩm Nguyệt Phỉ cũng là một cái phi thường cố chấp tính khí, vì lẽ đó lén lút cóng lấy phụ thân Kiều Vĩnh Khang cùng Thẩm Hoành Thịnh linh chứng. Điều này làm cho Kiều Vĩnh Khang đối với Thẩm Hoành Thịnh càng thêm không có hảo cảm. Làm hai người kết hôn đi Kiều gia thời điểm, ngày đó Kiều Vĩnh Khang phát ra đại tính khí, đối với Thẩm Hoành Thịnh một trận trách mắng. Mẫu thân của Thẩm Nguyệt Phỉ Kiều Nghệ gia trẻ tuổi nóng tính, không nhìn nổi, rồi cùng phụ thân cãi vã lên. Kiều Vĩnh Khang ở nổi nóng, trực tiếp đem Thẩm Hoành Thịnh cùng Kiều Nghệ gia hai người đuổi ra Kiều gia, hơn nữa xưng rằng sau đó không có Kiều Nghệ gia nữa như này. Sau đó Kiều Nghệ gia theo Thẩm Hoành Thịnh đi đến Yến Bắc làm ăn. Lại đến lúc sau Kiều Nghệ gia có bầu, sinh Thẩm Nguyệt Phỉ. Thực những năm này, Kiều Vĩnh Khang cũng là phi thường nhớ nhung con gái, cũng phi thường hối hận lúc đó nổi nóng đánh đuổi con gái. Kiều Nghệ gia thân là con gái, tương tự cũng là hổ thẹn với phụ thân. Liên Thẩm Hoành Thịnh cùng Kiều Nghệ gia thương lượng, đợi được Thẩm Nguyệt Phỉ lại lớn một chút, liền về Kiều gia cùng phụ thân nhận sai. Thế nhưng không nghĩ đến chính là, sau đó Kiều Nghệ gia cha ra ung thư thời kỳ cuối. Làm Kiều Vĩnh Khang nhìn thấy nữ nhi mình nằm ở trên giường bệnh thời điểm, lại là đau lòng lại là tức giận. Bởi vì Kiều Nghệ gia bệnh tình là ung thư thời kỳ cuối, vì lẽ đó Kiều Vĩnh Khang cho rằng đây là Thẩm Hoành Thịnh không có khỏe mạnh chăm sóc con gái, mới tạo thành kết quả. Ở mẫu thân của Thẩm Nguyệt Phỉ Kiều Nghệ gia qua đời sau khi, Kiều Vĩnh Khang cũng không tiếp tục nhận cái này con rể. Hơn nữa hai nhà một cái ở Yên Bắc, một cái ở Đông Hải, hai nhà dần dần rất ít lui tới. Có điều Thẩm Nguyệt Phỉ trường sau khi lớn lên, đến xem quá mấy lần ông ngoại Kiều Vĩnh Khang. Kiều Vĩnh Khang bởi vì hổ thẹn với con gái, cho nên đối với Thẩm Nguyệt Phỉ vẫn là rất tốt đẹp. Thế nhưng Thẩm Nguyệt Phỉ mỗi một lần đi Kiều gia, nàng cậu cả cậu hai nhưng không có cái gì tốt sắc mặt. Thực Thẩm Nguyệt Phỉ cũng biết nguyên nhân, bọn họ chỉ là sợ Thẩm Nguyệt Phỉ cùng ông ngoại quan hệ tốt sau khi gặp phân đi Kiều gia gia sản mà thôi. Dù sao Kiều Vĩnh Khang đặt xuống cơ nghiệp vẫn là quá lớn. Như vậy cậu cả cậu hai, không chỉ là Thẩm Nguyệt Phỉ, liền gì Kiều Nghệ Tuyền đều không nhìn nổi. Cái này cũng là Kiều Nghệ Tuyền không muốn trở về Đông Hải Kiều gia nguyên nhân. Nhưng là ở ngày hôm qua, Di Kiều Nghệ Tuyền đánh tới điện thoại đến, nói là ông ngoại thân thể rất xấu, thậm chí bác sĩ nói thân thể chống đỡ không được bao lâu. Vốn là Thẩm Nguyệt Phỉ ngày hôm qua đã nghĩ chạy đi Đông Hải, không nghĩ đến nhận được Tô Hạo muốn về nước điện thoại. Thẩm Nguyệt Phỉ không khỏi nghĩ lên đã từng ông ngoại nói với nàng quá, ngày nào đó chính mình kết hôn có lao công, nhớ tới mang đến trước mặt hắn nhìn, cho nên nàng lúc này mới muốn mang Tô Hạo cùng đi xem ông ngoại. Tô Hạo nghe đến lao bà giảng giải, gật gù, nói, nguyên lai năm đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, vậy ngày mai ta cùng ngươi đi Đông Hải, nhìn ông ngoại. Hừm, lao công, thực những năm này ta cha cũng cảm giác xin lỗi ông ngoại, muốn đi xem ông ngoại, ngươi nói ta muốn không cần nói cho hắn. Thẩm Nguyệt Phỉ có chút xoắn xuýt. Tô Hạo suy nghĩ một chút, nói, vậy ta cùng nhạc phụ đại nhân nói một chút đi, có điều thời khắc mấu chốt này, vẫn là không nên để cho nhạc phụ quá khứ, miễn cho lại thêm thâm hai nhà mâu thuẫn. Thẩm Nguyệt Phỉ rõ ràng Tô Hạo ý tứ. Ngày thứ hai, Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ cưỡi sáng sớm chuyến bay đến thành phố Đông Hải. Ở trên máy bay trước, Tô Hạo đã để hắn Đông Hải văn phòng chi nhánh bên này đem xe của chính mình đưa đến sân bay. Tô Hạo hai cái xuống máy bay, trực tiếp lái xe đi thương trường, sau đó mua một chút dinh dưỡng phẩm, trực tiếp đi tới Đông Hải Kiều gia. Nguyên lai Thẩm Nguyệt Phỉ ông ngoại nhà, ngay ở Đông Hải nổi danh biệt thự khu, tổm sần dị vị ở ra. Giờ khắc này ở Đông Hải Kiều gia, Kiều Nghệ Tuyền theo phụ thân phòng ngủ đi ra đi xuống lầu. Nghệ Tuyền, ba ăn trưa. Lão đại Kiều Học Phú ngồi ở trên ghế sofa, trong tay mang theo một điếu thuốc lá. Hừm, ăn. Kiều Nghệ Tuyền gật gù. Ai, lão giả vẫn là nghe con gái lời nói à? Chúng ta mỗi ngày hầu hạ, làm bao nhiêu ăn ngon, đều không cho mặt mũi, thực sự là càng già càng không hiểu chuyện. Đông nhiên một cái cay nghiệt âm thanh truyền đến, Tiêu Học Phú lao bà Tiết Hà Hoa từ phòng vệ sinh đi ra. Tiêu Nghệ Tuyền nghe nói như thế, tiếu mặt tối sầm, cả giận nói, đại tẩu, ngươi nói ai không hiểu chuyện đây? Không hiểu chuyện rõ ràng là ngươi, ba bị bệnh, ngươi còn làm nhiều như vậy đẩy mỡ ăn thịt, ba có thể ăn được sao? Nha, làm sao liền ăn không vô, ba trước thích ăn nhất thịt, rõ ràng liền là cố ý dằn vặt ta cái này ân huệ tức. Đại tẩu Tiết Hà Hoa hừ lạnh nói, liền ngươi cũng còn tốt con dâu, ta xem ba ngày hôm nay thân thể này tình hình, cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Tiêu Nghệ Tuyền lạnh lùng nói, hắc, ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi bảo bối này khuê nữ, còn chưa là mỗi ngày không trở về nhà, ngươi có tư cách gì nói ta? Không ai thèm lấy lao số nữ. Tiết Hà Hoa tức giận nói, ngươi. Tiêu Nghệ Tuyền trong nháy mắt nổi giận, liền muốn tức giận. Không nghĩ đến đại ca Kiều Học Phú lập tức ngăn cả nói, được rồi đừng ầm ĩ. Nghệ Tuyền, ngươi chú ý một chút, làm sao cùng ngươi đại tẩu nói chuyện đây? Tiêu Nghệ Tuyền sững sờ, sau đó cắn răng, không nghĩ nữa nói chuyện. Cái này thân đại ca đều như vậy, huống hồ họ khác chị dâu đây. Đang lúc này, Tiêu Nghệ Tuyền điện thoại di động đống nhiên vang lên. Này, Tiểu Phỉ a. Tiêu Nghệ Tuyền nhận điện thoại. Lúc này, Tiêu Học Phú cùng lão bà Tiết Hà Hoa nghe được Tiểu Phỉ, đều là ngẩn ra. Được, ta một lúc ở cửa chờ ngươi. Tiêu Nghệ Tuyền nói xong cũng muốn đi ra biệt thự. Ai, cái Tiêu Nghệ Tuyền, là ai muốn tới nhà sao? Tiêu Học Phú hiếu kỳ hỏi. Là Tiểu Phỉ muốn tới nhà nhìn nàng ông ngoại. Tiêu Nghệ Tuyền lạnh lạnh nói xong cũng đi ra biệt thự. Chỉ thấy Tiết Hà Hoa bỗng nhiên cả kinh nói, cái gì? Thẩm gia nha đầu đến rồi. Học Phú, thấy được chưa, cha ngươi lao đông tây muốn chết, ngươi cháu gái đến cướp gia sản. Ngươi câm miệng. Tiêu Học Phú lập tức trừng nàng một ánh mắt. Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Tiết Hà Hoa trợn mắt. Tiêu Học Phú nói rằng, ngươi biết cái dám gì à, người ta Tiểu Phỉ công ty hiện tại làm rất lớn, gặp cùng ngươi cướp gia sản sao? Hơn nữa ta nghe nói người ta Tiểu Phỉ đều kết hôn, tìm cái lao công, cũng rất có tiền. Có tiền? Có tiền liền không cướp gia sản sao? Ai sẽ chê nhiều tiền à? Thẩm gia nha đầu lúc nào không đến, một mực vào lúc này đến xem ông ngoại, còn không rõ hiện ra mà, ngươi có thể muốn nhìn kỹ, đừng làm cho lao đông tây cánh tay ra bên ngoài quải. Tiết Hà Hoa dặn dò, ngươi cái phá sản đàn bà, nói chuyện chú ý một chút, đó là ta cha, cái gì lao đông tây? Tiêu Học Phú tức giận nói, thiết, chính ngươi sau lưng còn chưa là xưng hô như vậy, trang cái gì đại hiếu tử? Tiết Hà Hoa nhỏ giọng thầm thì nói, chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 378, Tô Hạo bá đạo hộ vợ. Đang khi nói chuyện, đông nhiên một đôi vợ chồng trung niên đi vào biệt thự, chính là Kiều gia lão nhị Kiều Học Vinh cùng lao bà Cổ Thủy Liên. Nha, đại tẩu, tán gẫu cái gì đây? Cổ Thủy Liên mặc lông trồn áo khoác ra, lắc lắc xinh đẹp dáng người đi tới. Nha, A Liên đến rồi, đại ca ngươi vừa nãy hung ta, chê ta quản lao già gọi lao đông tây. Tiết Hà Hoa hừ lạnh nói. Cổ Thủy Liên cười nói, đại ca, đây chính là ngươi không đúng, chính là một cái xưng hô mà thôi. Lão đại Kiều Học giàu có chút không nói gì, sau đó che lại mũi, cái này lão nhị con dâu cũng không biết văng cái gì cất chó nước hoa, suy nghĩ cá nhân. Lão nhị Kiều Học Vinh đi tới sofa trước ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bảy chuối tiêu ăn lên. Hắn vừa ăn một bên hỏi, đại ca, vừa nãy nhìn thấy tiểu muội đi ra ngoài, nói là đi đón người, tiếp ai vậy? Tôn Thần Y Lệ. Không phải, là tiếp Tiểu Phỉ. Tiểu Học Phú đáp. Tiểu Phỉ? Cái nào Tiểu Phỉ? Tiểu Học Vinh sững sờ. Đại tẩu Tiết Hà Hoa nói rằng, Thẩm gia nha đầu chứ? Tiểu Học Vinh chau mày, hỏi, nàng làm sao đến rồi? Tiểu Học Phú nói rằng, còn có thể làm cái gì, đến xem cha ta chứ? Cái gì đến xem ba, ta mới vừa nói, này nhất định là biết lão già lập tức sẽ chết rồi, đây là tới chia gia sản đến rồi. Tiết Hà Hoa nổ nước bọt một câu. A. Nay Thẩm gia nha đầu không phải công ty làm rất lớn mà, còn đánh chúng ta Kiều gia chủ ý. Cổ Thủy Liên nhất thời không vui. Nàng dám? Nay Kiều gia sản nghiệp, nàng một cái họ khác, có tư cách gì phân, đùa giỡn đây. Tiểu Học Vinh hừ lạnh một tiếng. Tiết Hà Hoa nói thì nói như thế, thế nhưng các ngươi đừng quên, lão già nhiều năm như vậy, vẫn đối với các ngươi chết đi cái kia muội muội hổ thẹn, bảo vệ không cho trước khi chết đưa cho ngoại tôn nữ một điểm gia sản. Vậy không được. Đại ca, chúng ta nhất định phải cảnh giác một điểm. Tiểu Học Vinh liền vội vàng nói. Tiểu Học Phú đứng lên đến, nói rằng, các ngươi căng thẳng cái gì? Chúng ta Kiều gia sản nghiệp, người khác cướp không đi. Đúng rồi, ta nghe nói Thẩm gia nha đầu không phải kết hôn sao? Đây là mang theo nam nhân đến rồi. Cổ Thủy Liên suy nghĩ một chút. Hừm, hẳn là. Tiết Hà Hoa gật gù. Mấy người đang khi nói chuyện, biệt thự ngoài sân liền truyền đến tiếng nói. Chỉ thấy Tô Hạo mang theo dinh dưỡng phẩm, Thẩm Nguyệt Phỉ cùng Tiểu Nghệ Tuyền đi vào biệt thự đại viện. Tiểu gia người nghe được động tĩnh đều đi ra. Nha, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Thẩm gia nha đầu à, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chúng ta Kiều gia? Cổ Thủy Liên quái gở hỏi. Tiểu Nghệ Tuyền chau mày, nói, Cổ Thủy Liên, đừng biết rõ còn hỏi, Tiểu Phỉ là đến xem ba. Học Vinh, ngươi xem ngươi cô em gái này, thật sự không lớn không nhỏ. Cổ Thủy Liên tức giận ở mặt tối sầm. Tiểu Học Vinh có chút lúng túng, liền vội vàng nói, tiểu muội, đây là ngươi nhị tẩu, làm sao có thể gọi thẳng tên đây? Lúc này, lão đại Kiều Học Phú đi tới phía trước, cười híp mắt nói, tiểu Phỉ à, đến xem ông ngoại ngươi à, ông ngoại ngươi hiện tại thần trí có chút mơ hồ, nếu như nói cái gì, ngươi đừng nha thật sự à. Đúng đúng, ông ngoại ngươi hiện tại thân thể suy yếu, ta kiến nghị vẫn là đừng đi quay rối lão nhân ra người. Tiểu Học Vinh phụ hòa nói. Thẩm Nguyệt Phỉ nhíu mày, có chút tức giận, nàng là đến xem ông ngoại, đám người này dĩ nhiên thái độ như thế. Tô Hạo càng là có chút không vui, hắn không nghĩ đến Kiều gia hai đứa con trai này, đúng là như vậy kỳ hoa. Cậu cả, cậu hai, ngày hôm nay ta là tới xem ông ngoại, không nhìn thấy ông ngoại ta sẽ không rời đi. Thẩm Nguyệt Phỉ trực tiếp nói. Ta nói Thẩm gia nha đầu, đây là Kiều gia, trước lão gia tử đã sớm nói, hắn là sẽ không nhận cha ngươi cái kia con rể, vì lẽ đó lão gia tử cũng không tính được ngươi ông ngoại. Cổ Thủy Liên cay nghiệt nói. Chính là, xem lão gia tử gần không được rồi, liền tới thăm, e sợ tùy ông chi ý bất tại tiểu đi. Tiết Hà Hoa đến rồi một câu. Thẩm Nguyệt Phỉ nhất thời nổi giận, không nhịn được nói rằng, các ngươi lời này là có ý gì? Có ý gì? Chính ngươi không biết, lẽ nào ngươi đến xem lão gia tử, không phải vì chia gia sản đến rồi? Tiết Hà Hoa vênh vang đắc ý nói, ta hôm nay tới mục đích chỉ là nhìn một chút ông ngoại, ta đã sớm nói, ta đối với Kiều gia không có bất kỳ mơ ước. Thẩm Nguyệt Phỉ không nói gì nói. Tô Hạo một bên nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lão bà Thẩm Nguyệt Phỉ còn có Kiều Nghệ Tuyển đều không thích về cái này Kiều gia. Nguyên lai này Kiều gia nuôi hai cái kỳ hoa nữ nhân a. Thiết, thôi đi, trang cái gì trang, mẹ ngươi không trước khi chết chẳng biết xấu hổ cùng nam nhân khác chạy, lão gia tử đã sớm không tiếp thu nữ nhi này, ngươi còn tới làm gì? Tiết Hà Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này lập tức làm tức giận Thẩm Nguyệt Phỉ. Ngươi nói ai chẳng biết xấu hổ đây? Thẩm Nguyệt Phỉ phẫn nộ nói. Ta nói ai, còn có thể nói ai vậy, mẹ ngươi chứ? Tiết Hà Hoa được voi đòi tiên nói. Nhưng là những lời này của nàng mới vừa nói xong, đột nhiên xông tới mặt một cái tát. Đùng. Một tát này trực tiếp đánh Tiết Hà Hoa ngồi sập xuống đất. Hả? Tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Mọi người lúc này mới nhìn thấy nguyên lai một tát này là Tô Hạo đánh. Thẩm Nguyệt Phỉ đôi mắt đẹp cũng là nhảy một cái. Nhưng không thể không nói, Tô Hạo cái này cách làm cho nàng rất cảm động. Tiêu Nghệ Tuyền trong lòng khỏi nói thoải mái hơn, hai người này chị dâu, nàng đã sớm thấy ngứa mắt. Ai nha, lão công, đánh người. Tiết Hà Hoa ngồi dưới đất, lập tức gật lệ. Tiêu Học Phú trong nháy mắt mặt tối sầm, cả giận nói, ngươi con mẹ nó ai vậy, dám ở ta lão bà. Tô Hạo hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói, ngươi nếu như lại lắm miệng một câu, ta liền ngươi cũng đánh. Ngươi, tiểu tử ngươi thật hung hăng a. Đây là Kiều gia, ta muốn gọi bảo an, đem ngươi nắm lên đến. Tiêu Học Phú tức giận lấy điện thoại ra. Nhưng vào lúc này, Tiêu Học Vinh bỗng nhiên nhận ra Tô Hạo, trước hắn thường thường xem thương mại tạp chí. Trước đây không lâu, Tô Hạo nhưng là thường thường leo lên thương mại tạp chí. Tiêu Học Vinh vội vã đem đại ca Tiêu Học Phú kéo đến một bên. Ngươi kéo ta làm cái gì? Đại ca, cái này Tô Hạo thật giống là cái kia Hạo Hạ khoa học kỹ thuật Tô Hạo. Cái gì Hạo Hạ khoa học kỹ thuật? Chính là cái kia sinh sản ra sật tợ Tô Hạo. Hả? Tiêu Học Phú sửng sốt, Hoa Quốc sinh sản ra sật tợ loại này tin tức lớn hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Cái gì? Hắn chính là cái kia Tô Hạo. Đúng đấy, đại ca, có người nói cái này Tô Hạo có thể lợi hại, sau lưng càng là hơn 100 tỷ tư bản, chúng ta không đắc tội được. Tiêu Học Vinh nhắc nhở. Tiêu Học Phú suy nghĩ một chút, như vậy đại nhân vật, hắn xác thực không đắc tội được, điểm ấy đầu óc hắn vẫn có. Liên Tiêu Học Phú đi trở về, cười ha ha nói, ai nha, tiểu phỉ à, ông ngoại ngươi ở trên lầu đây, mấy ngày trước còn nói nhớ ngươi đấy, để gì mang bọn ngươi lên đi. Sau đó Kiều Nghệ Tuyền không để ý đến bọn họ, lúc này mới mang theo Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ đi vào biệt thự lên lầu. Ai ai, Tiêu Học Phú, lão bà ngươi bị đánh, ngươi làm sao liền cái giấm đều không tha. Ngươi làm sao như thế túng a? Tiết Hà Hoa sốt ruột. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 379, tìm kiếm quý hiếm dược liệu. Tiêu Học Phú lập tức trừng nàng một ánh mắt, nhỏ giọng nói, "Câm miệng, ngươi có biết hay không cái này Tô Hạo là ai?" Sau đó Kiều Học Phú cùng Kiều Học Vinh cũng theo lên lầu. Tiết Hà Hoa bò lên, cả giận nói, "Ta quản tiểu tử này là ai vậy, ta không thể không công chịu đòn a, ta muốn cứ gọi đệ đệ ta lại đây." "Đại tẩu, ngươi lúc này khả năng thật sự phải bị." Bỗng nhiên bên cạnh Cổ Thủy Liên nói rằng, trong tay nàng còn nắm điện thoại di động, biểu hiện tìm kiếm mặt giấy. "Được, tiểu tử này có thân phận gì?" Tiết Hà Hoa bụng mặt hỏi. Cổ Thủy Liên lúc này mới đem điện thoại di động đưa tới. Tiết Hà Hoa nhìn một chút, mặt trên biểu hiện thân phận của Tô Hạo bối cảnh. Chuyện này, nàng trực tiếp há hốc mồm. "Đại tẩu, ta xem ngươi vẫn là nhịn đi, ngươi mới vừa nói lời nói quá khó nghe, đây là họa là từ miệng mà ra a." Cổ Thủy Liên sâu xa nói, giọng nói mang vẻ cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. "Có gì đặc biệt? Không chính là có mấy cái tiền dơ bẩn mà." Tiết Hà Hoa cắn răng nói rằng. Vừa nãy một cái tắt kia, nàng mặt đã sưng lên. Cổ Thủy Liên cười nói, "Chị dâu, có tiền dơ bẩn tốt, cái kia thì sẽ không cùng chúng ta tranh gia sản." Nghe được câu này, Tiết Hà Hoa thở phì phò về phòng của mình. Giờ khắc này trên lầu Kiều Vĩnh Khang suy yếu nằm ở trên giường. Thẩm Nguyệt Phỉ mấy người đi vào gian phòng, khi thấy ông ngoại dáng dấp tiểu thụy, không khỏi vành mắt đỏ. "Ông ngoại." Thẩm Nguyệt Phỉ đi tới trước giường, khẽ gọi một tiếng. Tiêu Nghệ Tuyền cũng ngồi ở mép giường, kêu lên, "Ba, ngươi xem ai đến rồi?" Lúc này Tiểu Vĩnh Khang mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Nguyệt Phỉ sau khi, ánh mắt trở nên có thần lên. "Vâng, Tiểu Phỉ a." Tiểu Vĩnh Khang lẩm bẩm nói. Tuy rằng âm thanh suy yếu, thế nhưng khó nén hắn sắc mặt vui mừng. "Hừm, là ta, ông ngoại, ta đến xem ngài." Thẩm Nguyệt Phỉ vội vã đáp. Lúc này Tiểu Vĩnh Khang nhìn thấy đứng ở phía sau Tô Hạo, lộ ra nghi hoặc, nhẹ dương ngón tay, chỉ. Thẩm Nguyệt Phỉ lúc này mới liền vội vàng giới thiệu, "Ông ngoại, đây là Tô Hạo, tôn nữ của ngài tế." Nghe nói như thế, Tiêu Vĩnh Khang bỏ ra một cái nụ cười hòa ái, chủ động hướng về Tô Hạo đưa tay ra. Tô Hạo cũng đi lên trước ngồi chồm hông xuống, chủ động nắm chặt Tiêu Vĩnh Khang tay, nói rằng, "Chào ngài ông ngoại, ta là Tô Hạo." "Được, tiểu phỉ cũng thành hôn, tốt." Tiêu Vĩnh Khang gật đầu nói. Lúc này Tô Hạo nắm chặt Tiêu Vĩnh Khang tay, cái tay còn lại khoát lên Tiêu Vĩnh Khang mạch đập mặt trên. Ở đến thời điểm, Tiêu Nghệ Tuyền gọi điện thoại nói với Thẩm Nguyệt Phỉ quá ông ngoại tình huống. Quan thời gian trước Kiều Vĩnh Khang ở viện, thế nhưng y sĩ trưởng biểu thị đã không thể ra sức, thêm vào Kiều Vĩnh Khang bản thân không muốn chờ ở trong bệnh viện, rồi mới từ bệnh viện trở về nhà. Tô Hạo kiểm tra mạch đập, nhẹ nhàng cau mày. Từ mạch đập mặt trên xem, Kiều Vĩnh Khang xác thực đã đến cung dương hết đà, thân thể phi thường suy yếu. Có điều cái này mạch tượng, Tô Hạo lại phát hiện cũng không phải không thể cứu vãn. Thẩm Nguyệt Phỉ lại cùng ông ngoại Hàn Huyên vài câu sau khi, bọn họ lúc này mới đi ra khỏi phòng. "Ai nha, tiểu phỉ tiểu Tô à, các ngươi thật vất vả tới nhà một chuyến, buổi trưa ở nhà ăn đi, ta khiến người ta sắp xếp." Tiêu Học Vinh chủ động nói rằng. "Không cần, chúng ta đi ra ngoài ăn." Tiêu Nghệ Tuyền trực tiếp từ chối. Buổi trưa, Tiêu Nghệ Tuyền mang theo Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ đi đến Đông Hải một nhà không sai nhà hàng Tây. Tô Hạo lúc này mới nói thật, "Lão bà, gì, có thời gian ta muốn nói với các ngươi một hồi, ông ngoại hiện nay thân thể tình hình còn chưa tới sơn cùng thủy tận, còn có một chút hy vọng sống. Hả? Lần này Kiều Nghệ Tuyền cùng Thẩm Nguyệt Phỉ đều sửng sốt. Ở vừa nãy thời điểm, Tô Hạo cho ông ngoại bắt mạch thời điểm, Thẩm Nguyệt Phỉ thực đã thấy. Lão công, là có thật không? Thẩm Nguyệt Phỉ mừng rỡ không thôi. Tuy rằng nàng cũng không biết lão công y thuật trình độ, nhưng nếu nói như vậy, coi như một chút hy vọng sống vậy cũng được à? Tô Hạo, ngươi đây là ý gì? Kiều Nghệ Tuyền có chút ngộng, nàng cũng không biết Tô Hạo còn hiểu trung y. Thẩm Nguyệt Phỉ giải thích, gì? Tô Hạo hắn khi còn bé cùng lão trung y học được trung y, sẽ đem mạch, biết một chút châm cứu cùng phương thuốc. A, Tô Hạo, lẽ nào ngươi biết cái gì thần kỳ phương thuốc dân gian? Tiêu Nghệ Tuyền có chút kích động. Dù sao trung y y thuật vốn là bác đại tinh thâm, có rất nhiều sáng tạo kỳ tích ví dụ. Thậm chí ở còn truyền lưu một câu nói, trung y có thể để cho ngươi hồ đồ sống sót, tây y có thể để cho ngươi rõ ràng chết. Tô Hạo gật gù, nói, ta vừa nãy cho ông ngoại trần mạch, thân thể trạng thái xác thực tiếp cận khô cạn, có điều ta biết một cái cổ phương thuốc, cái này phương thuốc đối với dược liệu yêu cầu khá là hà khắc, nhưng nếu như tìm đủ dược liệu, có thể ông ngoại thân thể còn có thể khôi phục. Tô Hạo, ta không sợ dùng tiền, chỉ cần có một đường khả năng cũng muốn thử thí. Tiêu Nghệ Tuyền liền vội vàng nói. Thẩm Nguyệt Phỉ cũng nói, đúng, lão công, cần chúng ta làm cái gì sao? Như vậy đi, ta đem dược liệu cần thiết viết xuống đến, chúng ta phân biệt đi mấy cái đại trung y phương thuốc đi xem, có thể hay không mua được. Tô Hạo suy nghĩ một chút. Được. Tiêu Nghệ Tuyền cùng Thẩm Nguyệt Phỉ vội vàng gật đầu. Sau đó Tô Hạo đem các loại dược liệu niên đại, quy cách đều viết hạ xuống. Lúc xế chiều, ba người phân công nhau hành động rồi. Thế nhưng ba ngày hạ xuống, Tô Hạo muốn tìm 10 vị quý hiếm dược liệu, niên đại cùng phân lượng phẩm chất chờ có yêu cầu nghiêm khắc, vẹn vẹn mua được 2 vị. Lúc này, Tô Hạo lúc này mới nghĩ đến chính mình siêu năng phân tích. Sau đó hắn lập tức mở ra siêu năng phân tích, tra tìm hắn 8 vị thuốc. Không nghĩ đến để Tô Hạo kinh ngạc chính là, một người tên là Tiền Kỳ Thủy trong tay, dĩ nhiên nắm giữ này 8 vị thuốc. Tiền Kỳ Thủy, trung y thế gia, bị vô số đại lao tôn sùng thần y, sáng tạo trung y quán ký nước đường, yêu thích thu gom thuốc bắc. Mấy năm qua này, Tiền Kỳ Thủy bắt đầu trèo non lội suối tìm dược liệu sinh hoạt, ký nước đường giao cho đệ tử quản lý. Có điều phi thường xảo chính là, Tiền Kỳ Thủy 2 ngày trước mới vừa trở lại Đông Hải ký nước đường. Tô Hạo lập tức từ Tiền Kỳ Thủy tin tức cá nhân bên trong, phát hiện Tiền Kỳ Thủy cùng Đông Hải Yến Cửu Xanh quan hệ cũng không tệ lắm. Liền Tô Hạo cho Yến Cửu Xanh trực tiếp gọi điện thoại, muốn cho hắn hỗ trợ giới thiệu một chút. Dù sao Tô Hạo trực tiếp mạo muội đi đến thăm, e sợ cái này Tiền Kỳ Thủy không cho mặt mũi. "Hả? A Hạo, ngươi muốn tìm Tiền Kỳ Thủy a?" Lão già này xuất quỷ nhập thần, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, xem cái đạo sĩ không thấy tăm hơi, khả năng căn bản không tìm được cái tên này, hơn nữa cái tên này điện thoại dĩ nhiên tắt máy. Yến Cửu Xanh đáp. Tô Hạo cười nói, "Cửu gia, ta nhưng là có tin cậy tin tức, này Tiền Kỳ Thủy 2 ngày trước trở lại ký nước đường." "Trở về? Ngươi chờ một chút, ta cho Tiền Kỳ Thủy gọi điện thoại thử xem." Yến Cửu Xanh sau đó cúp điện thoại, sau đó lại bấm Tiền Kỳ Thủy điện thoại. Không nghĩ đến rất nhanh điện thoại liền mở ra, bên kia liền tiếp nghe điện thoại. "Này, lão Yến a, tìm ta có việc?" Tiền Kỳ Thủy trực tiếp hỏi. Yến Cửu Xanh nói, "Là như vậy, ta có cái bằng hữu muốn tìm ngươi mua điểm dược liệu." "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 380, mua tất cả đều là quý hiếm dược liệu. Tiền Kỳ Thủy cười nói, "Mua dược liệu a? Cái này dễ bàn a, ngươi để hắn đến kỳ nước đường là được, ta cùng các đồ đệ bàn giao một tiếng." "Lão Tiền a, ta người bạn này muốn mua không phải tầm thường dược liệu." Yến Cửu Xanh liền vội vàng nói, "Không phải tầm thường dược liệu, cái kia là cái gì dược tài?" Tiên Kỳ Thủy cảnh giác hỏi. "Ha ha, ngươi không phải cất giấu không ít quý hiếm dược liệu mà?" Yến Cửu Xanh chủ động nói rằng. Tiên Kỳ Thủy liền vội vàng nói, "Lão Yến, đừng nghịch, ta cất giấu dược liệu, cái kia đều là ta bảo bối nhi, ta ai cũng không bán. Lão Tiền, ta người bạn này có cái bệnh nhân cần dùng gấp, chờ cứu mạng đây." Yến Cửu Xanh tiếp tục nói. Tiên Kỳ Thủy nói rằng, "Lão Yến, đừng nói là bằng hữu của ngươi, coi như là ngươi, ta cũng không bán, ngươi biết đến, ta những dược liệu kia không chỉ là quý hiếm, cái kia đều là ta mệnh. Ta nói lao tiền, người ta đều là thần giữ của, ngươi trả lại cái thủ dược nô a." Yến Cửu Xanh có chút không nói gì. "Ai ai, lao Yến, ngươi nói đúng, ngươi cũng hiểu rõ con người của ta, liền điểm ấy ham muốn." Tiền Kỳ Thủy tia không chút nào cho mặt mũi. Yến Cửu Xanh cũng biết Tiền Kỳ Thủy người này phi thường kiêu ngạo, đương nhiên Tiền Kỳ Thủy cũng có chính mình kiêu ngạo tư bản. "Như vậy đi, ngươi trước tiên gặp gỡ ta người bạn này, trước tiên tâm sự, quay đầu lại ngươi nếu như muốn cự tuyệt, ngươi ngay mặt từ chối, thế nào?" Yến Cửu Xanh suy nghĩ một chút. "Ai nha, cái kia lão Yến à, thật không tiện à, ta vẫn không có về Đông Hải đây, gặp mặt e sợ có chút khó khăn." Bên kia Tiền Kỳ Thủy một bộ làm khó dễ ngữ khí. "Lão Tiền, ngươi thiếu đến rồi, 2 ngày trước rõ ràng trở về." Yến Cửu Xanh trực tiếp ngả bài. "Ha, ngươi cái lão Yến, làm sao ngươi biết?" "Chính là người bạn này nói cho ta, không phải vậy người ta có thể tìm tới ta." "Nếu như vậy, vậy được đi, ngươi để hắn đến kỳ nước đường tìm ta đi, ta cho ngươi cái này mặt mũi." Tiền Kỳ Thủy bất đắc dĩ đồng ý. Tuy rằng hắn sẽ không bán dược liệu, thế nhưng gặp gỡ cái này Yến Cửu Xanh bằng hữu, vẫn là có thể. Tiền Kỳ Thủy cúp điện thoại, có chút ngạc nhiên, chính mình mới vừa trở về 2 ngày, hơn nữa đều là lặng lẽ trở về, hành tung của chính mình là làm sao bại lộ đây. Chiều hôm đó, Tô Hạo lái xe tới đến kỳ nước đường. Chỉ thấy tới nơi này xem bệnh nhân vẫn là rất nhiều, hơn nữa còn đều là người có tiền chiếm đa số, dù sao kỳ nước đường nổi tiếng bên ngoài. "Xin chào, ta là Tô Hạo, ta là tới kiếm tiền đại phu." Tô Hạo cùng kỳ nước đường một tên đại phu nói nói. "Ngươi chính là Cửu gia người bạn kia?" "Không sai." "Được, ngươi cùng ta vào đi." Sau đó tên này đại phu mang theo Tô Hạo đi đến y quán hậu viện. Giờ khắc này Tiền Kỳ Thủy chính ở hậu viện trong sân, tỉ mỉ vun bón 2 cây dã linh chi. Này hai cây dã linh chi là hắn từ trong ngọn núi phí đi rất lớn sức lực từ nông hộ trong tay mua được, có tới 10 hàng năm phân, phi thường quý giá. Tiên kỳ thủy dựa theo dã linh chi sinh tồn điều kiện, làm một chậu bùn thổ, phối hợp được rồi phân. Sau đó dã linh chi thu lại sau khi, hoàn toàn có thể thu ẩn đi. Thế nhưng tiền kỳ thủy muốn phải thử một chút đào tạo, có thể hay không để cho hai cây dã linh chi gây giống ra tiểu linh chi đi ra. Tô Hạo đi tới, nhìn thấy màn này, sau đó cho mày. Này hai cây dã linh chi xem phẩm chất, nên có 10 hàng năm phân, phi thường quý hiếm dược liệu, có điều như vậy đặt ở buồn bên trong, e sợ không sống hơn 33. Tô Hạo đống nhiên nói rằng. Hả? Tiền kỳ thủy cho mày, ngẩng đầu nhìn đến Tô Hạo. Người trẻ tuổi, ta này buồn hoa thổ, đều theo chiếu dã linh chi dinh dưỡng phối hợp, hơn nữa này dã linh chi chịu rét, đặt ở bên ngoài hoàn toàn không thành vấn đề, không thể không sống hơn 3 ngày. Tiên kỳ thủy trực tiếp phủ định nói. Tô Hạo cười nói, này hai cây dã linh chi, không phải là bình thường dã linh chi, ta không có nhìn lầm lời nói, chúng nó hẳn là hình quạt dã linh chi, thích hợp đất thổ bồi, chúng nó đất dinh dưỡng bên trong, đối với lượng nước yêu cầu cực cao. Không thể. Hình quạt dã linh chi. Tiên kỳ thủy chưa từng có nghe qua cái này linh chi tên. Tiên tiên sinh, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể nhìn linh chi gốc rễ, hay là đã đỏ lên. Tô Hạo phân tích nói. Tiên kỳ thủy chau mày, hắn lập tức cầm lấy công cụ nhẹ nhàng đào ra buồn bên trong thổ, phát hiện hai cây dã linh chi gốc rễ, dĩ nhiên thật sự đỏ lên. Ồ, kỳ quái. Tiên kỳ thủy khiếp sợ không thôi, hỏi, người trẻ tuổi, đây là tại sao? Cái gì là hình quạt dã linh chi? Hắn nhưng là bị vô số người coi là thần y nhân vật, thế nhưng hắn xác thực chưa từng nghe tới hình quạt dã linh chi. Tô Hạo lúc này mới đem hình quạt dã linh chi nói một hồi. Có điều tiền kỳ thủy không biết hình quạt dã linh chi cũng có thể hiểu được, dù sao Tô Hạo lĩnh ngộ trung ý tri thức, đều là thất truyền trung ý tri thức. Tiên kỳ thủy nghe được Tô Hạo giảng giải, cũng là khiếp sợ không thôi. Ồ, người trẻ tuổi ngươi tên gì? Tiên kỳ thủy hiếu kỳ hỏi. Ta tên Tô Hạo. Ngươi học được trung ý gì? Hừm, hiểu sơ. Chính là ngươi muốn mua thuốc bắc. Không sai. Ngươi muốn mua cái gì dược tài? Tô Hạo lúc này mới đem mặt khác cần 8 loại thuốc bắc đều nói một hồi. Hoắc. Tiên kỳ thủy mỹ mắt giật lên, nói, ngươi người trẻ tuổi này khẩu vị cũng không nhỏ, mua tất cả đều là quý hiếm dược liệu a, không bán. Tô Hạo sững sờ, không nghĩ đến tiền kỳ thủy từ chối như vậy quả đoán. Tiên tiên sinh, ta mua này mấy loại dược liệu là dùng tới cứu người, bao nhiêu tiền cũng có thể. Không phải vấn đề tiền. Tiên kỳ thủy vung vung tay, nói, ta chiếm được những dược liệu này có thể lao lực, ta là thật sự không nỡ, ngươi muốn lấy đi ta dược liệu, ngươi đây là muốn mạng già của ta. Lại nói, ngươi nói này mấy loại dược liệu dùng để cứu mạng, nhưng là bên trong một vị thuốc, nhưng là kịch độc dược liệu, ngươi lừa gạt ta đây. Tất nhiên là không lừa gạt, tuy rằng này vị thuốc là kịch độc, thế nhưng nắm giữ siêu ôn hòa sinh cơ lực lượng, có thể dùng mặt khác hai vị thuốc loại trừ độc tính, bảo lưu siêu ôn hòa sinh cơ dược lực. Tô Hạo giải thích. Hả? Cái nào hai vị? Tiên kỳ thủy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Xin lỗi, tiền tiên sinh, ta đây là bảo mật cổ phương thuốc, không thể nói cho ngươi. Tô Hạo giả vờ thần bí nói. Quả nhiên, Tô Hạo lời nói trực tiếp đem tiền kỳ thủy lòng hiếu kỳ cho câu lên đến rồi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tựa hồ rất hiểu dược liệu a. Tiên kỳ thủy chủ động nói rằng. Tô Hạo cười nói, hiểu sơ, khi còn bé ta có một vị lão trung y sư phụ, hắn cho ta từng đọc một bản sách thuốc cổ, ta ở phía trên học được rất nhiều phương thuốc dược liệu tri thức. Tô Hạo kẻ này lại bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Cái gì sách thuốc cổ? Tiên kỳ thủy càng thêm hiếu kỳ. Hắn tử y nhiều năm như vậy, to lớn nhất hứng thú ham muốn chính là nghiên cứu trung y y thuật cùng phương thuốc. Một bản không có tên tuổi sách thuốc cổ. Tô Hạo ngượng ngùng nói, cái kia có thể hay không đem sách thuốc cổ mang tới để cho ta xem? Nếu như đúng là ta yêu thích, có giá trị sách thuốc, ta hay là có thể cân nhắc đem dược liệu bán cho ngươi. Tiên kỳ thủy vội vã tung cành ô liu. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 381, trị liệu bệnh bạch cầu bí phương. Tô Hạo sững sờ, bất đắc dĩ tìm cái lý do, nói rằng, sau đó cái kia bản sách thuốc cổ bị ta làm mất rồi. Hả? Tiên kỳ thủy không nói gì nói, người trẻ tuổi, ta rõ ràng, ngươi chính là biên cái cố sự, gây nên hứng thú của ta, mục đích chính là vì để ta đem dược liệu bán cho ngươi đi. Không, ta nói chính là thật sự. Tuy rằng cái kia bản sách thuốc cổ mất rồi, thế nhưng ta từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, bên trong tri thức đều nhớ kỹ. Tô Hạo tiếp tục nói bậy. Tiên kỳ thủy vung vung tay, nói, được rồi, ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không bán thuốc. Lúc này, Tô Hạo đã đối với tiền kỳ thủy mở ra siêu năng quét hình, nhìn tiền kỳ thủy tập tính. Tiên đại phu, ta biết ngươi cất giấu những dược liệu kia phi thường quý giá, nếu không như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch. Tô Hạo đống nhiên nói rằng. Giao dịch gì? Tiên kỳ thủy nhíu mày hỏi. Tô Hạo cười nói, ta đưa ngươi một cái cổ phương thuốc đi. Cái này cổ phương thuốc dẫn chính là trước mặt ngươi hai cây dã linh chi. Thuốc gì mới? Trị liệu cái gì? Tiền kỳ thủy hứng thú. Bệnh bạch cầu, cái này phương thuốc có thể để cho bệnh bạch cầu hoàn toàn chữa trị, không cần hóa liệu, không cần cốt tủy tẩy ghép. Tô Hạo giải thích. Cái gì? Cái này không thể nào, người trẻ tuổi, ngươi liền thổi đi. Tiền kỳ thủy căn bản không tin. Tô Hạo nói tiếp, ta biết tiền đại phu ngươi nhất định không tin, ta nghĩ ở tiền đại phu bệnh nhân bên trong, hẳn là sẽ không thiếu hụt bệnh bạch cầu người bệnh chứ. Cái này tự nhiên. Tiền kia đại phu không bằng dùng ta đưa cho ngươi cổ phương thuốc nấu thành canh dược thử xem, 3 ngày có thể thấy được hiệu quả. Ý của ngươi là 3 ngày, bệnh bạch cầu người bệnh là có thể khôi phục. Không sai. Tô Hạo gật gù. Tiên kỳ thủy trực tiếp không nói gì, chuyện này quả thật chính là đem bỏ ra thổi trời cao, không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết trung y bác đại tinh thâm, còn có hắn không có nắm giữ y thuật cùng phương thuốc. Hắn cũng biết, trung y phát triển đến ngày hôm nay, là có rất nhiều cổ phương thuốc đã thất truyền. Đồng thời còn có một chút thuốc bắc dược hiệu dược lực phát sinh biến hóa to lớn. Thế nhưng Tô Hạo nói tới, 3 ngày liền có thể chữa trị bệnh bạch cầu, tiên kỳ thủy vẫn là không tin. Tiên đại phu, lẽ nào ngươi thật sự không hiếu kỳ, thật sự không muốn thử một chút? Tô Hạo lại lần nữa nhắc nhở. Tiên Kỳ Thủy nhìn trước mắt Tô Hạo, cái này tràn ngập sắc thái thần bí người trẻ tuổi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói ngươi hiểu phương thuốc, như vậy đi, ta nói mấy cái phương thuốc, ngươi phán đoán một hồi, là trị liệu cái nào chứng bệnh, thế nào? Tiên Kỳ Thủy định thí nghiệm một hồi Tô Hạo. Không thành vấn đề. Tô Hạo gật gù. Sau đó Tiên Kỳ Thủy nói rồi mười mấy cái phương thuốc, Tô Hạo thường thường từng cái đối đáp trôi chảy. Thậm chí ở một ít phương thuốc vận dụng phương diện, so với mình còn muốn tinh thông. Tiên Kỳ Thủy khiếp sợ không thôi, hắn lúc này quyết định phải thử một chút Tô Hạo nói tới cổ phương thuốc. Được, người trẻ tuổi, nếu như ngươi nói cổ phương thuốc thật sự có thể chữa trị bệnh bạch cầu, cái kia 8 vị thuốc, ta liền miễn phí bán cho ngươi. Tiên Kỳ Thủy cắn răng nói rằng. Được. Sau đó Tô Hạo lúc này mới đem Dã Linh Chi thành tiểu thang phương thuốc nói rồi một hồi. Tiên đại phu, cái kia sau 3 ngày, ta trở lại ngươi nơi này. Tô Hạo nhếch miệng lên, lần này, 8 vị thuốc xem như là nắm tới tay. Tiên Kỳ Thủy vẫn còn có chút hoảng hốt, cái này gọi Tô Hạo người trẻ tuổi, tại sao như vậy có tự tin? Ở Tô Hạo sau khi rời đi, Tiên Kỳ Thủy liền suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới bạn cũ Lạc Văn Hạc, một vị Đông Hải địa phương bản địa. Lạc Văn Hạc tuy rằng rất có tiền, nhưng cũng là bất hạnh. Bởi vì vợ của hắn cho hắn sinh một đứa con trai, không nghĩ đến được rồi bệnh bạch cầu. Tuy rằng tiến hành một loạt trị liệu, thế nhưng chỉ có thể để bệnh tình không có chuyển biến xấu. Nhưng như cũ con trai của Lạc Văn Hạc bệnh bạch cầu không cách nào chữa trị, bệnh viện cũng đưa ra chẩn đoán bệnh, sống không qua 3 năm. Năm ngoái Lạc Văn Hạc tới tìm Tiền Kỳ Thủy, lúc đó Tiền Kỳ Thủy cũng tìm mấy bức thuốc đông y. Đương nhiên này mấy bức thuốc đông y cũng chỉ có thể tạo được điều trị tác dụng. Tiền Kỳ Thủy bấm Lạc Văn Hạc điện thoại. "Này, lão Tiền a. Lão Lạc, ngươi bệnh tình của con trai thế nào rồi?" "Ai, ta hiện tại đang ở bệnh viện đây, nhi tử gần nhất bệnh tình chuyển biến xấu." Lạc Văn Hạc bất đắc dĩ nói. "Lại chuyển biến xấu?" "Ừm, bệnh viện lập ra trị liệu kế hoạch, phải tiếp tục hóa liệu, nhưng là nhi tử không muốn hóa liệu, quá khó chịu, ta chính đang buồn rầu đây." Lạc Văn Hạc có chút bất đắc dĩ nói. "Lão Lạc à, ngươi trước tiên đừng có gấp, ta gần nhất mới vừa được một cái cổ phương thuốc, có khả năng đối với bệnh bạch cầu hữu hiệu." "Có thật không?" Lạc Văn Hạc hơi kinh ngạc. Dù sao Tiền Kỳ Thủy là một vị trung ý đại sư, Lạc Văn Hạc là biết đến. "Ừm, như vậy, ta nấu thành canh dược, ngươi để nhi tử dùng thử xem." "Được." Tiên Kỳ Thủy cùng Lạc Văn Hạc định ra sau khi, liền bắt đầu dựa theo Tô Hạo nói tới cổ phương thuốc, bắt đầu ngao chế chén thuốc. Hắn phát hiện Tô Hạo nói tới bước đi, phi thường kỳ lạ. Tỷ như cái nào loại dược liệu trước tiên ngao chế, trung gian thêm bao nhiêu phân lượng dược liệu, cuối cùng ngao chế đến bao nhiêu nhiệt độ loại hình. Còn có yêu cầu ra sao chất lượng nước, ra sao hỏa hầu, phi thường chính xác. Tiên Kỳ Thủy không biết những này kỳ lạ bước đi, đến cùng có huyền cơ gì, có điều vẫn cứ là nghiêm ngặt dựa theo những này bước đi ngao chế chén thuốc. Cuối cùng hai cây dã linh chi, toàn bộ ngao chế thành chén thuốc, còn có mặt khác 6 loại dược liệu. Tuy rằng này dã linh chi phi thường quý giá, có điều thật nếu có thể được một cái tân dược mới, vậy cũng là phi thường đáng giá. Tổng cộng là 3 ngày chén thuốc, sau đó Tiền Kỳ Thủy mang theo chén thuốc trực tiếp đi tới bệnh viện. Giờ khắc này con trai của Lạc Văn Hạc Lạc Tiểu Hào nằm ở trên giường bệnh viện, sắc mặt có chút khó coi. "Ba ba, ta lúc này thật sự không muốn hóa liệu, ta biết mình phải đi." "Đứa nhỏ ngốc, không muốn nói như vậy, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Lạc Văn Hạc liền vội vàng nói. "Ba, ta đi rồi sau khi ngươi không muốn đau lòng, ta là đi tìm mụ mụ." Lạc Tiểu Hào yếu yếu nói rằng. "Đứa nhỏ ngốc, ta cho ngươi biết, ngươi còn nhớ trước xem bệnh cho ngươi tiền bá bá sao? Hắn là một tên phi thường lợi hại trung y liễu, hắn hiện đang nghiên cứu ra một loại có thể trị chén thuốc, uống cái kia chén thuốc là có thể chừng trị ngươi bệnh. Cái kia ba ba, ta chỉ ăn canh dược có được hay không? Ta không làm hóa liệu." "Hành." Lạc Văn Hạc gian nan đáp ứng rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiền Kỳ Thủy đi đến bệnh viện, sau đó còn đem chén thuốc mang đến. "Lão Tiền, ngươi đến rồi." Lạc Văn Hạc mừng rỡ không thôi. "Cái kia, lão Lạc, ta cái này phương thuốc là một cái cổ phương thuốc, thực ta còn không biết có tác dụng hay không, cũng ở giai đoạn thí nghiệm." Tiền Kỳ Thủy giải thích tình huống. "Ừm, ta rõ ràng, dù sao đây là bệnh bạch cầu." Lạc Văn Hạc gật gù. "Đây chính là bị toàn cầu xưng là năm đại nghi nan tạm chứng một trong bệnh bạch cầu, tuy rằng cũng có chữa trị, thế nhưng cực nhỏ." "Được, đây là 3 ngày chén thuốc, để con trai của ngươi Tiểu Hảo đúng hạn dùng là được." Tiên Kỳ Thủy đưa cho chén thuốc. Lạc Văn Hạc tiếp nhận chén thuốc, hắn biết hy vọng xa vời, dù sao nào có 3 ngày dược, liền có thể đem nhi tử bệnh bạch cầu chữa khỏi đây. "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 382, sáng tạo kỳ tích phương thuốc. Sau 3 ngày, ở Đông Hải bệnh viện Lạc Tiểu Hảo uống xong 3 ngày chén thuốc. "Tiểu Hảo, cảm giác thân thể thế nào?" Lạc Văn Hạc nhìn thấy nhi tử ngày hôm nay khí sắc không tệ. Lạc Tiểu Hào nói rằng: "Ba, ta cảm giác thân thể rất tốt ta, nếu không chúng ta xuất viện chứ?" "Xuất viện? Đừng nghịch, hiện tại làm sao có thể xuất viện đây?" Lạc Văn Hạc lắc đầu một cái. "Nhưng là ta cảm giác mình hiện tại thân thể không hề có một chút sự tỉnh." Lạc Tiểu Hào ăn ngay nói thật. Ngay vào lúc này, y sĩ trưởng đi vào phòng bệnh. "Lâm đại phu, ngươi đến rồi." Lạc Văn Hạc đứng lên đến. "Lạc tiên sinh, cho Tiểu Hào làm hóa liệu sự tỉnh, ngươi cân nhắc thế nào rồi?" Bác sĩ chuyên ngành chủ động hỏi. "Cái này?" Lạc Văn Hạc có chút do dự. Lạc Tiểu Hào liền vội vàng nói: "Lâm bác sĩ, ta cùng ba ba nói rồi, ta không muốn làm hóa liệu." Bác sĩ chuyên ngành suy nghĩ một chút, nói: "Lạc tiên sinh, nếu không như vậy đi, trước hết để cho Tiểu Hào buổi sáng làm cái một loạt kiểm tra, nhìn hiện nay thân thể tình hình." "Vậy được." Lạc Văn Hạc gật gù. Sau đó bác sĩ chuyên ngành đi rồi sau khi, Lạc Tiểu Hào không vui: "Ba, ngươi không phải đáp ứng ta, không làm hóa liệu mà." Lạc Tiểu Hào thở phì phò nói: "Tiểu Hào, ta chính là làm cái kiểm tra mà thôi, coi như không làm hóa liệu, thân thể kiểm tra cũng đến thiết yếu." Lạc Văn Hạc này mới nói rằng. Liên trên buổi trưa, Lạc Tiểu Hào làm một loạt có liên quan kiểm tra. Kết quả sở hữu báo cáo sau khi đi ra, bác sĩ chuyên ngành Lâm bác sĩ nhìn thấy báo cáo, liền bối rối. Hắn vội vã cho kiểm tra thất gọi điện thoại dò hỏi một hồi. Bởi vì ở Lạc Tiểu Hào sở hữu kiểm tra báo cáo biểu hiện, Lạc Tiểu Hào hiện nay thân thể hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sở hữu dòng máu kiểm tra số liệu đều là bình thường. Nếu như dựa theo cái này kiểm tra báo cáo lời nói, cái kia mang ý nghĩa Lạc Tiểu Hào căn bản cũng không có bệnh bạch cầu. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, vì lẽ đó Lâm bác sĩ cảm thấy đến có phải là kiểm tra thất bên kia số liệu lầm. Nhưng là gọi điện thoại tới sau khi, buổi sáng kiểm tra chỉ có Lạc Tiểu Hào, vì lẽ đó số liệu không tồn đang lầm khả năng. Liên kiểm tra thất lại kiểm tra một chút cơ khí, cuối cùng kết quả kiểm tra biểu hiện, cơ khí hoàn toàn không có vấn đề, không hề có một chút trục trặc. Lâm bác sĩ khiếp sợ không thôi, hắn cầm báo cáo trực tiếp đi tới phòng bệnh. "Ồ, Lâm bác sĩ, ngài đã tới, con trai của ta kiểm tra báo cáo đi ra." Lạc Văn Hạ không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Ừm, Lạc tiên sinh, kiểm tra báo cáo đi ra, nhưng là này kiểm tra báo cáo không đúng lắm, có thể hay không để cho Tiểu Hạo lại kiểm tra một chút?" Lâm bác sĩ lung tung nói. "Kiểm tra báo cáo có vấn đề." "Vấn đề gì? Có phải là con trai của ta tình huống chuyển biến xấu?" Lạc Văn Hạ sắc mặt thay đổi. "Lạc tiên sinh, người trước tiên đừng có gấp, không phải bệnh tình chuyển biến xấu, mà là những này kiểm tra báo cáo số liệu biểu hiện Tiểu Hào thân thể tình hình tất cả bình thường, thật giống như bệnh tình biến mất rồi như thế." Lâm bác sĩ giải thích một hồi. "Bệnh tình biến mất?" Lạc Văn Hạc mí mắt giật lên. Lúc này, Lạc Tiểu Hào nghe được lời của thầy thuốc, kinh hỉ nhảy lên đến. "Hoa, ta khỏi bệnh rồi, ha ha, ba, có phải là tiền đại phu cho ta uống chén thuốc, chưa khỏi ta bệnh?" Lạc Tiểu Hào cao hứng hỏi. "Cái này?" Lạc Văn Hạc cũng không biết xảy ra chuyện gì. "Lạc tiên sinh, mấy ngày nay Tiểu Hào uống qua chén thuốc?" Lâm bác sĩ nhíu mày hỏi. Lạc Văn Hạc lúc này mới đem tiền kỳ thủy đưa tới trung y chén thuốc sự tình nói rồi một hồi. "Ngươi nói chính là kỳ nước đường tiền thần y liễu?" Lâm bác sĩ đương nhiên nghe nói tiền kỳ thủy đại danh. "Hừ, không sai, là hắn." Lạc Văn Hạc gật gù. Lâm bác sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, lẽ nào là tiền kỳ thủy ngao chế thuốc đông y chữa khỏi bệnh bạch cầu? "Cái kia nếu không như vậy đi, chúng ta lại cho Tiểu Hào kiểm tra một lần, ta hiện tại cũng không thể xác định." Lâm bác sĩ suy nghĩ một chút. "Hừ, tốt." Lạc Văn Hạc vội vàng gật đầu. Liên lần này Lâm bác sĩ liên hệ bệnh viện mặt khác kiểm tra thất, sử dụng hắn kiểm tra máy móc lại từ đầu kiểm tra một lần. Rất nhanh kết quả kiểm tra báo cáo đi ra. Lâm bác sĩ nhìn thấy kiểm tra báo cáo trong nháy mắt, trực tiếp trợn to mắt. Bởi vì báo cáo kết quả biểu hiện, Lạc Tiểu Hào bệnh bạch cầu thật sự khỏi hẳn. "Quá tốt rồi. Ha ha, nhi tử, ngươi bệnh rốt cục được rồi." Lạc Văn Hạc kích động muốn khóc. Lạc Tiểu Hào cao hứng nói, "Ba, ta được rồi, ta có thể xuất viện. Ta có thể bình thường đến trường." "Trời ạ, khó mà tin nổi, tiền thân y đến cùng là cho Tiểu Hào uống cái gì thần dược a?" Bác sĩ chuyên ngành Lâm bác sĩ không dám tin tưởng. Rất nhanh chuyện này, Đông Hải bệnh viện chủ nhiệm biết rồi chuyện này, sau đó viện trưởng cũng biết chuyện này. Liên thật nhiều chuyên gia đều đi đến phòng, chứng kiến lần này đi học kỳ tích. Lạc Văn Hạc nhìn thấy nhiều như vậy chuyên gia, cười khổ nói, "Cái kia tiền đại phu cho ta thuốc đông y chén thuốc, ta cũng không biết là cái gì chén thuốc, ngược lại hắn nói là phát hiện mới phương thuốc." Ở đông đảo chuyên gia y học cảm thán y học kỳ tích thời điểm, Tiền Kỳ Thủy đi đến bệnh viện. Hắn mới vừa đi vào phòng bệnh, liền nghe đến nơi này rất nhiều chuyên gia tiếng bàn luận. "A, Tiền đại phu, ngươi đến rồi, ân nhân cứu mạng của ta." Lạc Văn Hạc nhìn thấy Tiền Kỳ Thủy, kích động không thôi, đi lên trước liền muốn quỳ xuống. Tiền Kỳ Thủy nhìn thấy tình hình này, so với hắn còn kích động, hỏi: "Lão Lạc, lẽ nào con trai của ngươi bệnh bạch cầu chuyển biến tốt?" Hắn ngày hôm nay sở dĩ đến bệnh viện, mục đích chính là nhìn cái này Tô Hạo cho cổ phương thuốc đến cùng có tác dụng hay không. "Không phải chuyển biến tốt, là đã được rồi, chữa trị, con trai của ta bệnh bạch cầu không còn, hắn hiện tại khôi phục." Lạc Văn Hạc kích động nói. Thật sự khôi phục?" Tiền Kỳ Thủy hít vào một ngụm khí lạnh. "Hừm, đúng đấy, ngươi xem đây là kiểm tra báo cáo, tất cả bình thường, ngươi cái này phương thuốc quá thần kỳ, quá lợi hại." Lạc Văn Hạc đưa qua kiểm tra báo cáo. Tiên Kỳ Thủy nhìn một chút, khiếp sợ không thôi, trong lòng lật lên ngàn cơn sóng. Hắn tâm nói cái này gọi Tô Hạo người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì a, quá trâu đi. Lúc này, bệnh viện viện trưởng nhìn thấy Tiền Kỳ Thủy đến rồi, đều là hưng phấn vây lên đến, chủ động cùng Tiền Kỳ Thủy tán gẫu lên. Bọn họ đương nhiên hưng phấn sau khi, đều muốn biết Tiền Kỳ Thủy là chúng ta làm được. "Tiên đại phu, có thể theo chúng ta nói một chút, là cái gì phương thuốc chữa trị bệnh bạch cầu sao?" Viện trưởng hưng phấn nói. Tiên Kỳ Thủy cao hứng nói, "Ừm, là một cái cổ phương thuốc, có thể chữa trị bệnh bạch cầu, ta cũng phi thường kích động cao hứng, hắn ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói, chúng ta trung y bác đại tinh thâm, hoàn toàn có thể sáng tạo kỳ tích." Rất nhanh Tiền Kỳ Thủy lại cùng Lạc Văn Hạc phụ tử tán gẫu một chút, này mới rời khỏi bệnh viện. Hắn biết, trung y phương thuốc chữa trị bệnh bạch cầu chuyện này nên rất nhanh bị truyền bá ra. Tiền Kỳ Thủy hưng phấn sau khi, lúc này mới nhớ tới đến Tô Hạo. Hắn vội vã chủ động cầm điện thoại di động lên, sau đó đánh cho Tô Hạo. "Này, là tiểu Tô sao?" "Ừm, ta là Tiền Kỳ Thủy a, chúng ta có thể hay không tâm sự?" Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 383, phương thuốc quá thần kỳ. Tô Hạo không nghĩ đến Tiền Kỳ Thủy nhanh như vậy gọi điện thoại cho mình, còn chưa tới buổi chiều đây. Hắn lại lần nữa đi đến kỳ nước đường, lần này Tiền Kỳ Thủy thái độ đến rồi một cái bước ngoặt lớn. Đầu tiên là cho Tô Hạo phao lên trên trà ngon diệp. "Ha ha, tiểu Tô à, nếm thử, đây chính là ta tự mình từ trong ngọn núi hái lá trà, tốt vô cùng uống." Tiền Kỳ Thủy nhiệt tình nói. Tô Hạo vung vung tay, nói, "Tiền đại phu, ta vẫn là trực tiếp chủ đề đi, đem dược liệu lấy ra đi." "A, tiểu Tô, ngươi làm sao xác thực tin ta sẽ đem dược liệu bán cho ngươi?" Tiền Kỳ Thủy sửng sốt. "Làm sao? Ta đưa cho ngươi cổ phương thuốc, ngươi không phải đã gặp hiệu quả sao?" Tô Hạo nhíu mày nói rằng. Tiên Kỳ Thủy nết miệng nở nụ cười, nói: "Hừm, đúng đấy, Tiểu Tô, ta thực sự là không nghĩ đến, ngươi cho phương thuốc thật sự quá thần kỳ, đây chính là chúng ta Trung Y phát hiện trọng đại cùng đột phá." "Cái này tự nhiên. Cái kia Tiểu Tô a, không biết ngươi cái kia có còn hay không như vậy cổ phương thuốc đây?" Tiên Kỳ Thủy hứng thú, chủ động hỏi. Tô Hạo sững sờ, có chút không nói gì, trực tiếp nói: "Không có." "Hả?" Tiên Kỳ Thủy nghe được câu trả lời này, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. "Tiên đại phu, ngươi sẽ không là không muốn đem dược liệu bán cho ta đi?" Tô Hạo nhìn thấy hắn dáng dấp này, Tiên Kỳ Thủy vội vã lắc đầu một cái, nói: "Cái kia tất nhiên là không, ta Tiên Kỳ Thủy nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói lời nói sẽ không đổi ý, cái kia tám dạng dược liệu, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Rất nhanh hắn liền để đem sắp xếp gọn dược liệu mang tới. Tô Hạo mở ra hộp kiểm tra một hồi các loại dược liệu, bất kể là niên đại, phẩm chất chờ đều phù hợp điều kiện. "Tiên đại phu, ra cái giá tiền đi." "Ha ha, Tiểu Tô, ta tuy rằng yêu thích thu gom dược liệu, nhưng cũng không phải vì bán lấy tiền phát tài, những dược liệu này liền đưa cho ngươi." Tiên Kỳ Thủy hào phóng nói. "Hả?" Tô Hạo kinh ngạc đến ngây người, cái này Tiên Kỳ Thủy dĩ nhiên rộng lượng như vậy. "Có điều, Tiểu Tô, ta có một điều kiện." Tiên Kỳ Thủy ngượng ngùng nói. Tô Hạo có chút thẹn thùng, quả nhiên có chính mình tiểu cựu cựu. "Điều kiện gì?" "Tiểu Tô, ngươi mua những dược liệu này chính là chữa bệnh chứ?" "Không sai." "Cái kia có thể hay không để cho ta gặp gỡ bệnh nhân này a?" Tiên Kỳ Thủy này mới nói rằng. Tô Hạo sững sờ, hắn biết, này Tiên Kỳ Thủy nhất định là đối với những dược liệu này sử dụng hiếu kỳ. Có điều để hắn mở mang kiến thức một chút cũng không sao, ngược lại hắn cũng ăn trộm không đi bí phương. "Được đó, nếu Tiền đại phu như thế có hứng thú, cái kia buổi chiều sẽ chờ điện thoại ta đi." Tô Hạo trực tiếp đáp ứng. Tiên Kỳ Thủy mừng rỡ không thôi. Sau đó Tô Hạo rời đi ký nước đường, sau đó trở lại ngoại thành phía đông công quán trong nhà. Lúc này, Tiêu Nghệ Tuyền cùng Thẩm Nguyệt Phỉ ở nhà chờ. Các nàng nhìn thấy Tô Hạo mang theo dược liệu trở về, đều là mừng rỡ không thôi. "Lão công, dược liệu đều mua được?" Thẩm Nguyệt Phỉ kinh hỉ hỏi. "Ừm, đều mua về." Tô Hạo gật gù. Tiêu Nghệ Tuyền cao hứng nói, "Cái kia là không phải có thể ngao chế chén thuốc?" "Ừm, ta để cho các ngươi chuẩn bị nồi đất sét chuẩn bị xong chưa?" Tô Hạo lúc này mới hỏi. "Ừm, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi, đã sớm mua xong." Tiêu Nghệ Tuyền đáp. "Được, ta vậy thì đi nấu canh dược." Tô Hạo lập tức hành động rồi. Buổi trưa không ngừng nghỉ, mãi cho đến 2 giờ chiều, Tô Hạo lúc này mới đem dược liệu ngao chế xong xuôi, sau đó đem chén thuốc đóng gói được rồi. Sau đó ba người lúc này mới xuất phát. Có điều ngoại thành phía Đông hội quán cách Tòm Sẩn Dị Vi ở Dạ rất gần, lái xe mấy phút liền đến. Ba người rất nhanh sẽ đến Tòm Sẩn Dị Vi ở Dạ, tiểu ra trước biệt thự. Chỉ thấy ở trước biệt thự còn dừng một chiếc màu đen thương vụ. Tô Hạo ba người mới vừa từ trên xe bước xuống, ngồi ở màu đen xe thương mại trên Tiền Kỳ Thủy nhìn thấy sau khi, vội vã cũng xuống xe. "Nha, lão Tiền, đến a." Tô Hạo trực tiếp xưng hô lão Tiền. Tiền Kỳ Thủy cười nói, "Ta cũng là đến sớm một lúc." Tiêu Nghệ Tuyền cùng Thẩm Nguyệt Phỉ nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc. Tô Hạo lúc này mới giới thiệu một chút, nói rồi một hồi Tiền Kỳ Thủy mục đích tới nơi này. "Nguyên lai ngài chính là Tiền đại phu, cảm tạ ngài đem dược liệu bán cho chúng ta cũng thay phụ thân cảm tạ ngươi." Tiêu Nghệ Tuyền chủ động nói. Tiền Kỳ Thủy có chút lúng túng, dù sao trước hắn cũng không mong muốn bán thuốc. Sau đó mấy người đi vào biệt thự. Lúc này, Tiêu Học Phú cùng Tiêu Học Vinh nhìn thấy Kiều Nghệ Tuyền mang theo bọn họ đi vào, có chút ngộng. "Tiểu muội, đây là..." Tiêu Học Phú nghi hoặc. Tiêu Nghệ Tuyền nói rằng, "Tô Hạo cho phụ thân ngao một chút chén thuốc, là dùng để khôi phục thân thể." "Chén thuốc?" Tiêu Học Phú chau mày. Sau đó Kiều Nghệ Tuyền mấy người lên lầu. Tiêu Học Vinh thầm kêu không tốt, nói, "Đại ca, tiểu muội đây là chuẩn bị cho cha ăn canh dược." "Hẳn là, có ích lợi gì a, làm vậy?" Tiêu Học Phú lắc đầu một cái. "Nếu không chúng ta cũng đi lên xem một chút." Tiêu Học Vinh vẩy một cái lông mày. Sau đó hai người kia cũng theo lên lầu. Đi lên lầu gian phòng, Tiên Kỳ Thủy nhìn thấy trên giường Tiểu Vĩnh Khang. Tiên Kỳ Thủy chủ động nói rằng, "Cái kia, ta có thể hay không cho Kiều tiên sinh đem bắt mạch?" "Có thể a." Tô Hạo gật gù. Tiên Kỳ Thủy đi lên trước, cho Kiều Vĩnh Khang đem bắt mạch. Lúc này Tiểu Vĩnh Khang mơ mơ màng màng tỉnh rồi, lẩm bẩm nói, "Nha, lão nhị, ngươi làm gì thế đây?" Tiêu Nghệ Tuyền lung tung nói, "Ta cha lại phạm bị hồ đồ rồi." Tiên Kỳ Thủy mò xong xuôi mạch đập, có chút hoảng sợ, bởi vì xem mạch đập liền có thể biết, hiện nay Kiều Vĩnh Khang đúng là cung dương hết đà. Tô Hạo lúc này mới đem chính mình ngao chế chén thuốc lấy ra. Tiêu Nghệ Tuyền lúc này mới để cha Kiều Vĩnh Khang ăn bảo. "Này chén thuốc một ngày 3 lần, dùng nửa tháng." Tô Hạo dặn dò. "Ừm, tốt đẹp." Tiêu Nghệ Tuyền gật gù. Sau đó Tô Hạo bọn họ này mới rời khỏi Kiều gia. Đi đến ngoài cửa, Tô Hạo lúc này mới hỏi, "Lão Tiền, vừa nãy ngươi cũng sờ qua mạch đập, ngươi cảm thấy nhiễm bệnh tình thế nào?" Tiên Kỳ Thủy thở dài một hơi, nói, "Ai, thực không dám giấu giếm, Tiểu lão tiên sinh tuổi tác đã cao, tình trạng cơ thể các hạng cơ năng đều rất yếu, e sợ chống đỡ không được quá lâu." Tô Hạo trả lời, "Ừm, ngươi cái này chẩn đoán bệnh, cùng bệnh viện chẩn đoán bệnh gần như." "Cái kia Tiểu Tô a, ta không hiểu nổi, ngươi ngao chế chén thuốc, có thể có tác dụng gì?" Tiên Kỳ Thủy thực sự không rõ. "Bộ này dược, có thôi thúc sinh cơ lực lượng tác dụng." Tô Hạo đáp. Tiên Kỳ Thủy nghe được, trong lòng thầm than, thực hắn cho rằng hiện nay bất kỳ chén thuốc đều là vô dụng, thậm chí đối với hiện tại Tiểu lão tới nói, những này chén thuốc đối với thân thể khả năng vẫn là tăng cường gánh nặng. Sau đó Tiền Kỳ Thủy cũng rời đi. Thẩm Nguyệt Phỉ kéo lên Tô Hạo cánh tay, đầu tựa ở Tô Hạo trên người. "Lão công, ngày hôm nay các ngươi từ ông ngoại gian phòng đi ra, hắn nói với ta mấy câu nói." "Hả? Nói cái gì?" Tô Hạo ngẩn ra. Thẩm Nguyệt Phỉ vành mắt đỏ lên, nói rằng, "Ông ngoại nói năm đó hắn sai rồi, hắn không nên đem mụ mụ đuổi ra nhà." Tô Hạo một cái nắm ở nàng, không đành lòng xem đến lao bà như thế yêu thương, hắn nói, "Lao bà, ta nghe nói có một nhà bánh bao gạch cua không sai, ta dẫn ngươi đi ăn đi."
Hừm, tốt lao công. Thẩm Nguyệt Phỉ ngoan ngoãn đáp. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 384, Trung Y thì trình độ sâu không lường được. Sau đó nửa tháng, Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ cũng không có trở về Yên Bắc, mà là ở xử lý Đông Hải bên này nghiệp vụ. Dù sao Hoành Thịnh tập đoàn cũng có Đông Hải phân bộ, Thẩm Nguyệt Phỉ vừa vặn lợi dụng thời gian này, xử lý một chút. Tô Hạo mấy ngày nay vội vàng hướng về công trường chạy. Cái này công trường chính là trước hắn ở Đông Hải Nam Bộ Tân Khu mua mấy đại địa khối. Bây giờ này mấy cái cánh đồng đã sớm khởi công. Bên trong nhất làm cho Tô Hạo coi trọng chính là Hạo Lệnh Tư bản tổng bộ viên khu, còn có Hoành Thịnh tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm. Có điều một mặt khác, ở kỳ nước đường tiền kỳ thủy, mấy ngày nay bận bịu hỏng rồi. Bởi vì tiền kỳ thủy ngao chế thuốc Đông y bí phương, chữa trị bệnh bạch cầu, chuyện này thật sự truyền ra. Liền không đơn thuần các đường truyền thông, y học giới chuyên gia, cũng không có thiếu bệnh bạch cầu người bệnh nghe tiếng mà tới. Này vốn là một cái phi thường vinh quang, phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Thế nhưng để tiền kỳ thủy phiền muộn chính là, hắn nắm giữ chữa trị bệnh bạch cầu bí phương cũng vô dụng, nhân vì cái này bí phương dược liệu, hình quạt dã linh chi phi thường quý giá. Hơn nữa hình quạt dã linh chi là có thể gặp không thể cầu, sinh trưởng điều kiện cũng khá là hà khắc, muốn đào tạo độ khó kỳ cao. Chuyện này ý nghĩa là có thể chữa trị bệnh bạch cầu bí phương, không thể lượng lớn sinh sản. Vậy này trồng thuốc mới, liền không cách nào chân chính phổ vệ đại chúng. Tiên kỳ thủy không khỏi nghĩ nổi lên trên một hồi hắn đem dã linh chi bổn hoa thí nghiệm, liền hắn cùng dược liệu hợp tác thương bên kia, bắt đầu thí nghiệm có thể hay không nhân công nuôi trồng hình quạt dã linh chi. Thế nhưng muốn thực hiện nhân công nuôi trồng, không phải như vậy dễ dàng. Coi như là sau đó hình quạt dã linh chi nuôi trồng đi ra, như vậy dược hiệu cũng chưa chắc cùng dã linh chi dược lực như thế. Tiên kỳ thủy vừa nghĩ tới cái này càng thêm phiền muộn, có một loại tay cầm trọng quyền, nhưng đánh không đi ra ngoài cảm giác. Liền hắn nghi tới rồi ngày đó Tô Hạo đối với hình quạt dã linh chi hiểu rõ trình độ phi thường thâm, như vậy hắn có hiểu hay không hình quạt dã linh chi nhân công nuôi trồng phương pháp đây. Ngày này cuối tuần, Tiên Kỳ Thủy cho Tô Hạo gọi một cú điện thoại. "Này, là Tô tiên sinh sao?" Tiên Kỳ Thủy xưng hô biến thành Tô tiên sinh. Bởi vì Tiên Kỳ Thủy hắn cũng điều tra thân phận của Tô Hạo bối cảnh, hắn vẫn nghiên cứu trung y, đối với khoa học kỹ thuật giới tin tức rất ít quan tâm. Này một cha hắn mới biết, Tô Hạo dĩ nhiên là khoa học kỹ thuật giới đại lao cấp bậc nhân vật. "Hả? Là tiên đại phu a?" Tô Hạo nhận được điện thoại hơi kinh ngạc. "Ừm, Tô tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi còn ở Đông Hải sao?" "Ừm, ta ở a. Cái kia ta có thể hay không đi bái phòng một hồi ngươi a?" "Bái phòng? Có việc?" Tô Hạo kinh ngạc hỏi. Tiên Kỳ Thủy liền vội vàng nói, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn thỉnh giáo một chút ngươi trung y phương diện sự tình. Tô Hạo nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Vậy được đi, buổi chiều ngươi tới đi, ta ở nhà." "Được rồi." Tiên Kỳ Thủy cao hứng không ngớt. Sau đó hai người bỏ thêm vài chat, sau đó Tô Hạo cho Tiên Kỳ Thủy phát ra ngoại thành phía Đông Hội quán địa chỉ. Lúc xế chiều, Tiên Kỳ Thủy lái xe tới đến ngoại thành phía Đông Hội quán. Không nghĩ đến mới vừa đến cửa, liền gặp phải người quen. Chỉ thấy Kiều Nghệ Tuyền cùng cha Kiều Vĩnh Khang cũng lái xe đứng ở trước biệt thự. "Ba, ngươi cẩn trọng một chút." Kiều Nghệ Tuyền nâng Kiều Vĩnh Khang xuống xe. Kiều Vĩnh Khang mặt mày hường hào, cười nói, "Tiểu Tuyền, không cần đỡ ta, ta hiện tại à, cảm giác mình thân thể tốt vô cùng, chính mình bước đi hoàn toàn không thành vấn đề." "Ba, ngài thân thể mới vừa khôi phục, vẫn là cẩn trọng một chút đi, không cho ngươi đi ra, ngươi cần phải đi ra." Kiều Nghệ Tuyền không nói gì nói. "Ai, Tiểu Tuyền, ta thân thể được rồi, ta nhất định phải tự mình đến cảm tạ ân nhân cứu mạng a." Kiều Vĩnh Khang nói thật. Kiều Nghệ Tuyền cùng cha hai người đối thoại, Tiên Kỳ Thủy đương nhiên đều nghe thấy. "Hả?" Tiên Kỳ Thủy trực tiếp há hốc mồm. Nửa tháng trước, hắn cũng đi qua Kiều gia, cũng đã gặp Kiều lão gia tử, hơn nữa còn cho Kiều lão gia tử đem quá mạch. Lúc đó Kiều Vĩnh Khang Kiều lão gia tử gầy cho xương, mặt không có chút máu, thậm chí không rõ, người đã đến cung dương hết đà. Tiên Kỳ Thủy là một cái kinh nghiệm phong phú trung y liễu, lúc đó hắn thực phán đoán, Kiều lão gia tử thân thể rất có thể kiên trì không được một tuần. Cho tới sau đó Tô Hạo tuy rằng ngao chế chén thuốc, Tiên Kỳ Thủy phán đoán phân tích, cảm thấy đến cũng không thể cứu vãn. Thế nhưng hiện tại hắn há hốc mồm. Trước mắt Kiều lão gia tử, để hắn bối rối. Chỉ thấy bây giờ Kiều lão gia tử, tuy rằng thân thể cũng vô cùng gầy gò, thế nhưng so với nửa tháng trước đã có màu máu, hơn nữa bước đi cũng vững vàng rất nhiều. "Ồ, Tiểu lão gia tử." Tiên Kỳ Thủy khiếp sợ đi lên trước. "Ồ, Tiên đại phu, ngươi sao lại ở đây?" Tiêu Nghệ Tuyền có chút kinh ngạc, không nghĩ đến tại đây gặp phải Tiên Kỳ Thủy. "Ta cũng là đến bái phòng Tô tiên sinh, Tiểu lão gia tử thân thể được rồi." Tiên đại phu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tiêu Nghệ Tuyền cười nói, "Ừm, ta cha thân thể khôi phục, này không ngày hôm nay cuối tuần, ta cha cần phải muốn đi qua cảm tạ một hồi ân nhân cứu mạng. Chuyện này quả thật là cái kỳ tích a." Tiên đại phu thở dài nói. Tiểu Vĩnh Khang kinh ngạc hỏi, "Tiểu Tuyền, vị này chính là?" "Ba, vị này chính là Tiền đại phu, cũng là một vị trung y, Tô Hạo lúc đó cho ngài trị liệu dược liệu, chính là từ Tiền đại phu này mua được." Tiêu Nghệ Tuyền lúc này mới giải thích. "Hóa ra là như vậy, ân, Tiền đại phu, cảm tạ ngươi." Tiểu Vĩnh Khang nói cảm tạ. "Không cần khách khí, không cần khách khí." Tiên Kỳ Thủy vội vã vung vung tay. Ngay vào lúc này, Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra. "Gì? Ông ngoại?" Thẩm Nguyệt Phỉ cao hứng chạy đến. "Tiểu Phỉ a." Tiểu Vĩnh Khang nhìn thấy ngoại tôn nữ, có chút cao hứng. "Ông ngoại, ngài làm sao đến rồi? Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây." Thẩm Nguyệt Phỉ liền vội vàng nói. "Ai, Tiểu Phỉ, ta cho ngươi biết, ông ngoại hiện tại thân thể rất tốt, ta là cố ý đến cảm tạ tiểu Tô." Tiểu Vĩnh Khang nói xong lúc này mới nhìn về phía Tô Hạo. "Ông ngoại, ngài theo chúng ta còn khách khí làm gì?" Tô Hạo liền vội vàng nói. Sau đó đại gia nói giỡn lúc này mới đi vào biệt thự. Tiên Kỳ Thủy vội vã chủ động nói rằng, "Cái kia Kiều lão gia tử, ta có thể hay không cùng ngươi sẽ đem bắt mạch?" "Đương nhiên có thể."
Tiểu Vĩnh Khang thoải mái đưa tay ra cánh tay. Tiên Kỳ Thủy lại lần nữa bắt mạch, phát hiện Tiểu Vĩnh Khang mạch đập mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cơ năng khôi phục rất nhiều. "Hảo hảo, Tiểu lão gia tử, ngươi hiện tại thân thể tình hình khôi phục không sai a, chúc mừng a." Tiên Kỳ Thủy cười nói. Lúc này, Tiên Kỳ Thủy không khỏi có chút kính nể nhìn về phía Tô Hạo. Tiểu lão gia tử trước hỏng bét như vậy thân thể tình hình, Tô Hạo phương thuốc dĩ nhiên thần kỳ như thế. Người trẻ tuổi này đối với trung ý phương diện trình độ, đúng là sâu không lường được. Mọi người hàn huyên một lúc sau khi, Tô Hạo để Thẩm Nguyệt Phỉ bồi tiếp ông ngoại tán gẫu, sau đó lúc này mới được mời Tiên Kỳ Thủy đi đến thư phòng. "Tiên đại phu, ngươi đã nói đến có chuyện tìm ta, là chuyện gì?" Tô Hạo lúc này mới tò mò hỏi. Tiên Kỳ Thủy bỗng nhiên đứng lên đến, hướng về Tô Hạo uốn cong eo, nói rằng: "Tô tiên sinh, ta đến xin lỗi ngươi." "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 385, khởi đầu thuốc Đông Y Y công ty. Tô Hạo hơi kinh ngạc, hỏi: "Tiên đại phu, ngươi làm cái gì vậy?" Tiên Kỳ Thủy chân thành nói: "Tô tiên sinh, ta đến vì đó trước, ngươi đi tìm ta mua dược liệu, ta biểu hiện ra ngạ mạn, xin lỗi ngươi." "Việc này?" Tô Hạo nhất thời cười lên, nói: "Tiên đại phu, ngươi là toàn quốc nổi danh trung ý đại sư, có chút ngạo mạn bình thường." "Cái kia Tô tiên sinh, ta tính là gì trung ý đại sư à, ta ở trung ý phương diện trình độ, có thể không sánh được ngươi." Tiên Kỳ Thủy thật lòng nói. "Tiên đại phu, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta đối với trung ý chính là hiểu sơ." Tô Hạo híp mắt cười nói: "Tô tiên sinh, tiểu lao gia tử như vậy thân thể tình hình, ngươi đều có thể đem hắn từ tử thần nơi đó kéo trở về, ngươi này không phải là hiểu sơ." Tiên Kỳ Thủy sâu xa nói. Tô Hạo ngẩn ra, nói rằng: "Ông ngoại bệnh tình nghiêm trọng như vậy, có thể mua được phương thuốc cần sở hữu dược liệu, cái này cũng là ông ngoại may mắn." "Tô tiên sinh, ngươi biết mà, con người của ta yêu thích cất giấu dược liệu, nhưng ta càng yêu thích nghiên cứu phương thuốc, ngươi cái kia trị liệu bệnh bạch cầu phương thuốc, có thể nói thần kỳ bí phương." Tiên Kỳ Thủy thở dài nói. "Hừm, này ngược lại là..." Tô Hạo vẫn là tán thành. "Có điều đáng tiếc chính là, cái này phương thuốc cần dã linh chi làm dược liệu, nhưng dã linh chi ở đâu là như vậy dễ dàng hái được." Tiên Kỳ Thủy một mặt tiếc hận. "Tiên đại phu, chính là cái này mà đến." Tô Hạo nhếch miệng lên, nhíu mày hỏi. "Hừm, không sai, Tô tiên sinh, ta biết ngươi đối với hình quạt dã linh chi hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó đã nghĩ đến thỉnh giáo, này hình quạt dã linh chi có thể hay không thực hiện nhân công nuôi trồng đây?" Tiên Kỳ Thủy liền vội vàng hỏi. "Nhân công nuôi trồng?" "Ân, đương nhiên có thể." Tô Hạo trả lời. "Thật sự?" Tiên Kỳ Thủy khiếp sợ đứng lên đến. Tô Hạo gật gù, nói: "Hừm, chính là có chút phức tạp." "Quá tốt rồi, Tô tiên sinh, ngươi nếu có thể đem hình quạt dã linh chi dược liệu nuôi trồng thực hiện, vậy cũng lấy tạo phúc đại chúng, đôi kia với y học cũng là to lớn đột phá." Tiên Kỳ Thủy cao hứng không ngớt. Tô Hạo trực tiếp nói: "Hừm, có điều ta có thể không có thời gian làm những này, quay đầu lại ta đem hình quạt dã linh chi đào tạo nuôi trồng phương pháp nói cho ngươi đi." "A?" Lần này Tiên Kỳ Thủy bỗng nhiên sử sốt. "Làm sao? Tiên đại phu ngày hôm nay lại đây không phải là thỉnh giáo cái này mà." Tô Hạo nở nụ cười. "Tô tiên sinh, ngươi mới vừa nói muốn đem đào tạo phương pháp nói cho ta." Tiên Kỳ Thủy hoài nghi mình nghe lầm. "Đúng đấy. Nhưng là Tô tiên sinh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như cái này dược liệu bồi dưỡng ra đến, chuyện này ý nghĩa là trị liệu bệnh bạch cầu phương thuốc, là có thể thương mại mở rộng, cái kia chính là lợi nhuận to lớn." Tiên Kỳ Thủy giải thích. Tô Hạo nhất thời nở nụ cười, nói: "Lão Tiền, ngươi cảm thấy cho ta gặp không hiểu cái này sao? Ta giới cờ nhưng là vài gia công ty." Tiên Kỳ Thủy ngẩn ra, bỗng nhiên cười lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, Tô Hạo ngoại trừ hiểu trung ý, còn là một vị giới kinh doanh đại lão. "Tô tiên sinh, nếu ngươi biết, đối mặt tương lai lợi nhuận to lớn, ngươi làm sao sẽ ung dung như vậy đem đào tạo phương pháp nói cho ta?" Tiên Kỳ Thủy hiếu kỳ hỏi. "Lão Tiền, ta mới vừa nói qua, ta không có thời gian tự mình làm những này, còn có Lão Tiền, ngươi vẫn là gọi ta tiểu Tô đi, ngươi gọi ta Tô tiên sinh, ta không quá quen thuộc." Tô Hạo nhún nhún vai. Bây giờ đối với cho hắn mà nói, kiếm tiền là một cái phi thường chuyện dễ dàng, huống hồ xem loại này cổ phương thuốc, hắn còn có thật nhiều đây. Tiên Kỳ Thủy kinh ngạc đến ngây người, bỗng nhiên làm một cái quyết định. "Tiểu Tô, ngươi không có thời gian, thế nhưng ta có à, hơn nữa Tô tiên sinh ngươi cũng không nên coi thường ta, ta Lão Tiền cũng không phải yêu tiền người, không bằng như vậy, Tô tiên sinh ngươi mở một nhà y dược công ty, ta đến làm cho ngươi sự tỉnh, thế nào?" Tiên Kỳ Thủy nói ra ý nghĩ của chính mình. "Hả?" Tô Hạo bỗng nhiên sửng sốt. Không thể không nói đề nghị của Tiên Kỳ Thủy để hắn động lòng. Trước lúc này, Tô Hạo cũng nghĩ tới đem trung y phương thuốc mở rộng, nhưng là hắn không có nhiều như vậy tinh lực. Bây giờ Tiên Kỳ Thủy dĩ nhiên chủ động đứng ra, này xác thực là cái cơ hội rất tốt. "Tiểu Tô, ta là trung y thế gia, năm đó phụ thân đem một thân bản lĩnh truyền thừa cho ta, đời ta thì có lý tưởng vĩ đại, vậy thì là muốn cho trung y phát triển lớn mạnh. Nhưng là đây, hiện tại đây, trung y con đường không dễ đi. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi không thích trung y gì, lựa chọn làm tây y gì. Thậm chí một số thời khắc, rõ ràng chúng ta trung y chữa khỏi người bệnh nhưng như cũng không tín nhiệm trung y gì. Ngươi biết không? Loại này cảm giác không nói ra được, ngược lại ta rất khó vượt qua. Tiểu Tô, ngươi có thể rõ ràng ta cảm thụ sao?" Tiên Kỳ Thủy chân thành nói. Tô Hạo nghe được Tiên Kỳ Thủy một lời nói phi thường cảm động, ở trong mắt Tiên Kỳ Thủy, trung y không chỉ là y thuật, càng là một loại truyền thừa, loại này tinh thần khiến người ta kính phục. "Lão Tiền, đề nghị của ngươi, ta đồng ý." Tô Hạo nói thật. Nghe được Tô Hạo trả lời, Tiên Kỳ Thủy cao hứng không ngớt. Sau đó đón lấy hai người lại tán gẫu một chút sau đó thương mại kế hoạch. Cuối cùng xác định, Tô Hạo đem tương lai thuốc Đông y công ty đặt tên vì là Hạo Linh y dược. Sau 3 ngày, Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ trở lại Yên Bắc. Tô Hạo này vừa bắt đầu thu mua mấy nhà kim loại tinh luyện có liên quan công ty, vì là đón lấy công nghiệp hóa sinh sản ẩn hình kim loại làm chuẩn bị. Đương nhiên Tô Hạo chối này câu đấu chi thao tác, mọi người cũng là không hiểu nổi, đặc biệt một ít giới kinh doanh đại lão. Mà bởi vì Hạo Hạ khoa học kỹ thuật sật tự cung cấp, Sơn ẩn khoa học sáng tạo phát triển cấp tốc, hiện nay sản năng tăng lên nhanh chóng, dần dần hướng về toàn cầu đệ nhất đại chip nhà cung cấp địa vị bước vào. Đương nhiên đồng thời nhanh chóng mở rộng bản đồ còn có Hoa Quốc Cựu Dược Tâm Điện. Không ít ngành nghề nhân sĩ phân tích, tương lai toàn cầu chip, khả năng Hoa Quốc lối ra, mở miệng lượng sẽ chiếm cứ 90% trở lên. Bởi vì Hoa Quốc chip quật khởi, nước ngoài tư bản năm đại chip nhà cung cấp nghiệp vụ lượng bắt đầu từ từ giảm xuống. Nay hoàn toàn là ở Hoa Quốc chip chất lượng tốt chip trước mặt, không có bất kỳ lực cạnh tranh. Dù sao bây giờ Hoa Quốc sinh sản chế tạo chip, chất lượng ưu, hơn nữa giá cả còn công đạo tiện nghi. Không giống như là cái kia năm nhà chip chế tạo công ty, liều mạng không có điểm mấu chốt vì là tư bản mỏ kim. Ngày này, Tô Hạo ngồi ở Hạo lệnh tư bản văn phòng uống nước trà xanh, đột nhiên nhận được giai mộng hoạt hình công ty CEO tể giai mộng điện thoại. Hóa ra là tiểu thuyết của hắn Tiềm Long cải biên hoạt hình cùng ạ nghỉ mới sần đệ nhất bản sơ thảo đi ra, cho nên muốn đưa tới cho hắn nhìn. Hừ, hành, ta ở Hạo lệnh tư bổn công ty bên này. Tô Hạo trực tiếp làm cho nàng lại đây. Lúc xế chiều, tể giai mộng mang theo hàng mẫu, còn có công ty nhà sản xuất đi đến Hạo lệnh tư bản. Tô tổng, như vậy phẩm, ngài có thời gian nhìn một chút, nếu như có vấn đề gì cứ việc nói cho ta để bọn họ nắm chặt sửa chữa. Tể giai mộng báo cáo một hồi. Được, như vậy phẩm, ta cứ việc xem xong. Tô Hạo cười nói. Đúng rồi, Tô tổng, công ty chúng ta hiện nay lại phát hiện một bộ không sai mạn gạ tác phẩm, muốn cải biên ạ nì mệnh sẩn, muốn nghe một chút ý kiến của ngài. Thế giai mộng chủ động nói rằng. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này. Chương 386, trở thành hoạt hình công ty cổ đông lớn. Tô Hạo nghe được Tề giai mộng lời nói, hơi kinh ngạc. Nghe ta ý kiến. Tề tổng ngươi nhưng là giai mộng hoạt hình CEO, ngươi làm chủ là được. Tô Hạo cười trả lời. Tề giai mộng nói rằng, Tô tổng, lần trước ngươi đã vào cô giai mộng hoạt hình, ngươi đã quên. Ngươi hiện tại nhưng là cổ đông lớn. Ngậy. Tô Hạo mở ra. Ở Tô Hạo đem hoạt hình cùng Animation cải biên quyền trao quyền cho giai mộng hoạt hình thời điểm, bởi vì giai mộng tài chính áp lực, vì lẽ đó Tô Hạo lấy ra một điểm cá nhân tài chính, liền vào cô giai mộng hoạt hình. Bất quá khi đó dựa theo vào cô tài chính, hắn chỉ chiếm cô 30%. Ồ, Tề tổng, ta nhớ rằng ta không phải cổ đông lớn a, ta không phải chỉ chiếm cô 30% sao? Cổ đông lớn không phải ngươi mà. Tô Hạo có chút kinh ngạc. Tề giai mộng giải thích, trước ta xác thực là cổ đông lớn, chiếm cô 40%, có điều hiện tại ta không phải đệ nhất cổ đông lớn, ta hiện tại chỉ có 28% cổ phần. Chỉ có 28% cổ phần. Ngươi bán cổ phần? Tô Hạo kinh ngạc đến ngây người. Cái kia ngược lại không là, ta là lấy ra 12% cổ phần thành tựu khen thưởng, dùng để khen thưởng công ty kỹ thuật nòng cốt, hoặc hình sư, nhà sản xuất. Thế giai mộng giải thích. Nói như vậy, hiện tại ta là đệ nhất cổ đông, ngươi là đệ nhị cổ đông. Tô Hạo kinh ngạc đến ngây người. Không sai. Thế giai mộng gật gù. Tô Hạo cười khổ nói, Tề tổng, ngươi là giai mộng hoạt hình người sáng lập, nào có người sáng lập đem mình cổ phần pha loãng nhiều như vậy, cuối cùng đem mình pha loãng thành hai cổ đông. Cái kia, thực ta hứng thú ham muốn là hoạt hình, còn thương mại những này, ta không nghĩ nhiều như thế. Thế giai mộng cười nói. Đương nhiên còn có quan trọng nhất chính là, đối với Tô Hạo dưới cờ vô số công ty sản nghiệp, Thế giai mộng biết, hoạt hình công ty đối với Tô Hạo tới nói, vậy thì là mưa bụi. Tô Hạo trực tiếp nói, Tề tổng, coi như ta là cổ đông lớn, công ty này ngươi vẫn là CEO, công ty nghiệp vụ ngươi làm chủ là được, không cần thiết nghe ta ý kiến. Cảm tạ Tô tổng tín nhiệm, cái kia chuyện này ta liền mở ra ước định, nắm chặt liên hệ mạn gạ tác giả. Thế giai mộng cảm kích nói. Hừm, hành. Có điều Tô tổng, cái này mạn gạ thật sự rất tốt xem, ta cảm thấy đến không chỉ có thể cải biên animation, còn có thể cải biên điện ảnh, phim truyền hình. Thế giai mộng lại lần nữa cho Tô Hạo đề cử. Hả? Là cái gì mạn gạ? Ta không có chuyện gì có thể nhìn. Tên gọi tùy ý linh biến. Thế giai mộng mở ra cứng nhắc điện thoại, mở ra mạn gạ mặt giấy. Không nghĩ đến cái này nguyên sang tác giả, lại vẫn là đang run lên âm mặt trên chương mới. Sau đó Tề giai mộng rời đi công ty, Tô Hạo tẻ nhạt uống trà, xem ra mạn gạ. Cái này tùy ý linh biến mạn gạ, nó chính là một cái liên quan với linh khí thức tỉnh cố sự, bên trong không chỉ có nam chủ trưởng thành tuyến nội dung vợ kịch phi thường đặc sắc, hơn nữa nam chủ cùng nữ chủ cảm tình tuyến cũng phi thường thú vị. Mới bắt đầu nam nữ chủ hai người chính là hoan hỉ hoan gia loại kia, Tô Hạo không nghĩ đến vừa nhìn, liền xem say sưa ngon lành mê ly. Tung tung tung. Lúc này, Quách Hiểu Mạn đến rồi, gõ gõ cửa. Chỉ thấy Tô Hạo tinh thần sự chú ý quá tập trung, đều không nghe thấy. Quách Hiểu Mạn hiếu kỳ không ngớt, có phải là Tô Ca đang lén lén xem Jun Âm Hắc Cứ mỹ nữ à? Nàng đi đi tới nhìn một chút, phát hiện Tô Hạo dĩ nhiên đang xem mạn gạ. Nhỉ? Tô tổng, người dĩ nhiên đang lén lén xem tiểu mạn gạ. Quách Hiểu Mạn cả kinh nói. Khắc khắc, cái gì tiểu mạn gạ? Tô Hạo không nói gì nói, rất chính kinh mạn gạ có được hay không? Thật sự? Quách Hiểu Mạn không tin. Đến, ta Jun Âm để cử cho ngươi, ngươi xem một chút, cái này mạn gạ có thể thú vị, ta suy đoán cái này mạn gạ tác giả nhất định cũng là người thú vị. Tô Hạo phân tích nói. Quách Hiểu Mạn lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra sau khi đề cử tới được mạn gạ tác giả gọi trong túi tất cả đều là tiểu khả ái. Ha ha, người tác giả này tên thật khôi hài, hoa, vẫn là trăm vạn fan đây. Quách Hiểu Mạn thở dài nói. Hừm, cái này cũng là giai mộng hoạt hình bên kia đề cử cho ta, ta vốn là thử nhìn, không nghĩ đến mê ly. Tô Hạo nở nụ cười. Ha ha, vậy ta một lúc cũng nhìn, đề thần. Quách Hiểu Mạn trả lời. Đề thần. Hiểu Mạn, ngươi xem ngươi này vành mắt đen, sao thế, gần nhất không tăng ca, ngươi còn thức đêm. Tô Hạo trêu nói. Người trẻ tuổi mà, ai còn không ngao điểm đêm? Quách Hiểu Mạn bĩu môi. Nha. Một mình ngươi độc thân cậu còn thức đêm, sẽ không là nói chuyện yêu đương chứ? Tô Hạo tiếp tục chọc nàng. Cái gì nói chuyện yêu đương a,
ta chính là gần nhất thức đêm đánh trò chơi. Quách Hiểu Mạn ngượng ngùng nói.
Đánh trò chơi?
Tô Hạo trực tiếp không nói gì.
Ai nha, Tô tổng, ngươi cùng ta ngắt lời, ta đều đã quên ta tìm đến ngươi có chính sự, đây là mấy tháng này công ty chúng ta tài báo, chúng ta hiện nay công ty trên tài khoản tài chính có chút nhiều, muốn hỏi một chút ngươi, có kế hoạch gì?
Quách Hiểu Mạn đem tài vụ báo cáo đưa tới.
50 tỷ.
Chúng ta không phải thu mua công ty tốn không ít tiền sao?
Còn có nhiều như vậy?
Tô Hạo có chút kinh ngạc.
Quách Hiểu Mạn bật cười, nói, Tô tổng, vậy còn không là công ty chúng ta tốc độ kiếm tiền nhanh.
Nếu là tiền, vậy hãy để cho nó động lên, chúng ta liền thành lập một cái tân tư mộ ngân sách, cái này tư mộ ngân sách chuyên môn vì là công ty tài chính đầu tư.
Tô Hạo suy nghĩ một chút, nói ra kế hoạch của chính mình.
Được rồi, Tô tổng, ta rõ ràng.
Quách Hiểu Mạn gật gù, lúc này mới dựa theo Tô Hạo kế hoạch đi sắp xếp.
Lúc chạng vạng, Tô Hạo lái xe rất sớm về đến nhà bên trong.
Hắn mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt Phỉ đang ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại di động đây.
"Lão bà, ta đã trở về."
"Ừm."
Thẩm Nguyệt Phỉ đáp ứng một tiếng.
"Ta bảo bối nhi con gái đây."
Tô Hạo cười hỏi.
Thẩm Nguyệt Phỉ hừ nói, "Bây giờ trở về nhà liền tìm con gái, ai, cũng không muốn lão bà."
"Ha ha, sao có thể a?"
Tô Hạo vội vã đi lên trước, ôm chặt lấy Thẩm Nguyệt Phỉ.
Thẩm Nguyệt Phỉ cười nói, "Ha ha, nữ nhi bảo bối của ngươi bị mẹ ôm lên lầu thay quần áo đi tới."
"Ôm lên lầu?"
"Ha ha, con gái của ngươi vừa nãy lại kéo đến quần."
Thẩm Nguyệt Phỉ xì cười lên.
Tô Hạo dở khóc dở cười.
"Đúng rồi, lão bà, ngày hôm nay ta phát hiện một cái cực kỳ đẹp đẽ mà gạ, đang run lên âm mặt trên, ta giao cho ngươi."
Tô Hạo lấy điện thoại di động ra.
"Hả?"
Thẩm Nguyệt Phỉ đôi mắt đẹp sáng ngời.
Chỉ thấy Tô Hạo chuyển đi cho mình run âm một cái mạn gạ video.
"A."
Thẩm Nguyệt Phỉ nhìn thấy cái này mạn gạ hơi kinh ngạc.
"Làm sao lão bà? Ngươi lẽ nào xem qua cái này mạn gạ?"
"Ừm, xem qua.
Như thế nào đẹp đẽ đi, ngày hôm nay giai mộng hoạt hình bên kia còn tìm ta đây, cho ta để cử cái này mạn gạ, đến tiếp sau muốn liên lạc với người tác giả này, đem cải biên bản quyền mua lại."
"Cái gì?
Mua cải biên quyền?"
Thẩm Nguyệt Phỉ kinh ngạc đến ngây người.
"Đúng đấy, cái này mạn gạ hiện nay đang run lên âm mặt trên nắm giữ trăm vạn fan, lai lượng cũng rất cao, ta nhìn vô cùng tốt, vì lẽ đó ta kế hoạch đem bản quyền mua lại, cải biên thành animation, điện ảnh, còn có phim truyền hình."
Tô Hạo thật lòng nói.
"Không thể nào.
Lão công, ngươi thật cảm thấy đến cái này mạn gạ đẹp đẽ?"
Thẩm Nguyệt Phỉ đôi mắt đẹp trừng lớn.
"Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?"
Chương 387, lão bà mạn gạ phát hỏa.
Tô Hạo gật gù, nói, "Ừm, đẹp đẽ, lão bà, ngươi sẽ không cảm thấy không dễ nhìn chứ?"
"Không phải."
Thẩm Nguyệt Phỉ đỏ mặt lắc đầu một cái.
"Vậy ngươi xem làm sao như thế kích động đây?"
Tô Hạo có chút không rõ.
"Lão công, ngươi thật muốn đem nó cải biên a?"
Thẩm Nguyệt Phỉ hỏi lần nữa.
"Đúng rồi, ta cảm thấy đến không sai, tốt như vậy tác phẩm đương nhiên muốn đổi biên."
Tô Hạo gật gù.
Thẩm Nguyệt Phỉ khuôn mặt thanh tú càng đỏ, cười nói, "Lão công, ngươi biết cái này mạn gạ tác giả là ai sao?"
"Mạn gạ tác giả?
Không phải là gọi trong túi tất cả đều là tiểu khả ái mà, hoạt hình công ty bên kia đến tiếp sau gặp liên hệ tác giả."
Tô Hạo giải thích.
Thẩm Nguyệt Phỉ bỗng nhiên cười khanh khách lên.
"Ồ,
lão bà, ngươi cười cái gì a, làm sao là lạ?"
Tô Hạo có chút ngộng.
"Lão công, ngươi rất tinh mắt mà."
Thẩm Nguyệt Phỉ bỗng nhiên nói rằng.
"Hả?"
Tô Hạo vẫn làm ngộng.
Chỉ thấy Thẩm Nguyệt Phỉ lấy ra điện thoại di động, sau đó mở ra Zoom âm, sau đó lại cắt một cái khác tài khoản. Cái này tài khoản tên tình lình gọi trong túi tất cả đều là tiểu khả ái. Sau đó nàng đem điện thoại di động màn hình giơ lên Tô Hạo trước mặt.
Tô Hạo kinh ngạc trợn to mắt, nói rằng, "Không thể nào.
Lão bà, cái này trong túi tất cả đều là tiểu khả ái là ngươi?"
"Ừm, không sai."
Thẩm Nguyệt Phỉ ngạo kiều gật gù.
"Ha ha."
Tô Hạo nhất thời cười đến không được, nói, "Ai nha, lão bà, nguyên lai cái này mạn gạ tác giả là ngươi à?"
"Ừm."
Thẩm Nguyệt Phỉ cũng theo cười lên.
"Ai nha, không đúng rồi, ngươi vẽ mạn gạ ta làm sao không biết ta?"
Tô Hạo có chút ngạc nhiên.
Thẩm Nguyệt Phỉ này mới nói rằng, "Ai nha, này không phải hiện nay công ty có trực ban tổng giám đốc, ta đây, đi làm liền nhàn nhã, ta liền lúc rảnh rỗi họa, sau đó phát đến Zoom âm."
"Nguyên lai như vậy à?"
Tô Hạo giơ ngón tay cái lên, nói, "Lão bà, ngươi thực sự là quá có tài hoa chứ."
"Có thật không lão công?"
"Ta lúc đó tải lên thời điểm, một chút lòng tin đều không có, dù sao ta đã lâu không có vẽ vời."
Thẩm Nguyệt Phỉ lúc đó cũng là ôm thử xem tâm thái.
Tô Hạo nói, "Lão bà, ngươi cái này mạn gạ cố sự quá đẹp đẽ, ngươi biết không?
Xế chiều hôm nay ta nhìn một chút buổi trưa, còn đề cử cho công ty người."
Nghe được Tô Hạo nói như vậy, Thẩm Nguyệt Phỉ cũng là kiêu ngạo không ngớt.
"Ha ha, không nghĩ đến a, lão công ngươi cũng thích xem."
"Lão bà, nếu là ngươi mạn gạ, cái kia càng muốn đổi biên, tốt như vậy cố sự."
Tô Hạo lấy điện thoại di động ra, nói tiếp, "Ngươi mạn gạ tốt như vậy, đến để càng nhiều người nhìn thấy. Ngươi run âm tuy rằng trăm vạn fan, nhưng còn chưa đủ nhiều, ta cho ngươi trên quả đậu."
Đang run lên âm mặt trên, nếu như video muốn thu được lưu lượng, có thể thông qua run tệ mua quả đậu thu được lưu lượng trên đứng đầu.
"A,
lão công, không cần chứ?"
Thẩm Nguyệt Phỉ sững sờ.
Tô Hạo cười nói, "Làm sao không cần?
Lão bà ngươi mạn gạ đẹp mắt như vậy, ta muốn để càng nhiều người nhìn thấy."
Liên Tô Hạo mở ra lão bà phát mấy cái video, sau đó mỗi cái video trực tiếp đưa lên 1 triệu quả đậu.
Thẩm Nguyệt Phỉ sợ rồi, liền vội vàng nói, "Lão công, ngươi đừng kích động a."
Tô Hạo cao hứng nói, "Ha ha, vì là lao bà dùng tiền ta hài lòng."
Không chỉ có như vậy, Tô Hạo vội vã ở bằng hưu của chính mình xoay vòng phát ra cái này mạn gạ, hắn kiêu ngạo hơn nói cho tất cả mọi người, đây là lao bà hắn sáng tác mạn gạ. Liền Tô Hạo bằng hưu vòng thu hoạch một cơn sóng lớn lai. Sau đó tháng ngày, Tô Hạo bắt đầu đối với mạn gạ tùy ý linh biến đại lực mở rộng, tùy ý linh biến nổi tiếng càng ngày càng cao. Hơn nữa mạn gạ khá cao chất lượng, còn có bên trong phi thường hấp dẫn người trẻ tuổi cảm tình tuyến, mạn gạ hừng hực độ có thể tưởng tượng được. Liên ở khắp nơi nhiệt độ dưới, Thẩm Nguyệt Phỉ thông qua Jun âm tuyên bố, tương lai không chỉ tiếp tục đăng chương mới mạn gạ, còn có thể xuất bản cùng tên tiểu thuyết, còn có animation, còn có điện ảnh. Điều này làm cho quảng đại fan kích động không thôi, bởi vì này chính là một cái to lớn IP của thời. Thẩm Nguyệt Phỉ lại có một cái thân phận khác, nổi danh mạn gạ cả. Ngày này, Tô Hạo tham gia Sơn ẩn khoa học sáng tạo, Hạo Hạ khoa học kỹ thuật, Lôi Hán khoa học kỹ thuật, Hoành Thịnh tập đoàn cao tầng liên hợp hội nghị, chủ yếu là nghe theo cao tầng một năm này công tác báo cáo. Dựa theo bình thường quy củ, Tô Hạo thành tựu đồng sự, nghe theo công tác báo cáo, đều là mỗi cái công ty đơn độc cử hành công tác báo cáo tổng kết đại hội. Thế nhưng Tô Hạo dưới cờ công ty quá nhiều rồi, từng cái tham gia quá phiền phức. Liên do Tô Hạo tự mình thành tựu khởi xướng người, tổ chức lần này liên hợp hội nghị. Ý nghĩ này cùng kế hoạch một công bố sau khi, không đơn thuần ở trong công ty bộ đưa tới to lớn bàn tán sôi nổi, cũng đưa tới xã hội các giới bàn tán sôi nổi. Rất nhiều ngành nghề nhân sĩ phân tích gọi, đây là Tô Hạo dưới cờ mấy công ty lớn đại dung hợp, có lợi cho tương lai mỗi cái dây chuyển công nghiệp dung hợp lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, trợ lực phát triển. Dù sao Tô Hạo này mấy đại sản nghiệp, quan hệ chặt chẽ, cùng một nhịp thở. Bên trong Hạo Hạ khoa học kỹ thuật là sản phẩm sinh sản chế tạo, Sơn ẩn khoa học sáng tạo là chip chế tạo. Mà Lôi Hán khoa học kỹ thuật là Tô Hạo dưới cờ điện tử sản phẩm hàng hiệu, hiện nay đã bắt đầu gắng sức với sinh sản quốc sản hàng hiệu điện tử sản phẩm, tỉ như đồ họa, tỉ như CPU, tỉ như bo mạch chủ. Những này sản phẩm có thể thực hiện tự chủ sinh sản, đều là không thể rời bỏ chip. Đương nhiên ngoại giới không ít cư dân mạng hí gọi, Tô Hạo sở dĩ đem mấy công ty lớn liên hợp lại mở hội, khả năng là bởi vì hắn quá lười, không muốn ấn cái nghe theo hội nghị. Thực cái này cũng là Tô Hạo ý nghĩ một trong, còn một người khác càng trọng yếu hơn mục đích, vậy thì là Tô Hạo tương lai kế hoạch. Mà kế hoạch của hắn là không chỉ để dưới cờ mấy công ty lớn dung hợp phát triển, còn có đẩy mạnh cùng kéo Hoa Quốc khoa học kỹ thuật sản nghiệp, điện tử sản nghiệp phát triển. Dù sao một nhà mạnh không tính mạnh, Tô Hạo mục tiêu là làm cho cả Hoa Quốc khoa học kỹ thuật sản nghiệp đều trở nên mạnh mẽ lên. Làm Tô Hạo trận này cuối năm báo cáo tổng kết đại hội kết thúc, công tác báo cáo cùng tương lai kế hoạch công bố sau khi, đưa tới toàn bộ người Trung Quốc ủng hộ và tán thưởng. Đồng thời cũng không có thiếu Hoa Quốc xí nghiệp cao hứng không ngớt, chuyện này ý nghĩa là bọn họ ngày sau hoàn toàn có cơ hội cùng Tô Hạo khoa học kỹ thuật công ty thực hiện chặt chẽ hợp tác, đối với bọn họ không chỉ là kiếm tiền, càng là kỳ ngộ. Lại đến năm gần đây để thời điểm, rốt cục Tô Hạo tuyên bố, khoái điều đầu điều quốc tế bản ôn là tìm kiếm cùng xã giao công năng. Bởi vì khoái điều đầu điều mạnh mẽ công năng, còn có đối với người sử dụng sức hấp dẫn, này hai hạng công năng hấp dẫn rất nhiều người sử dụng. Lần này, toàn quốc internet công ty bá chủ sần triệt để hoàn rồi. Khoái điều đầu điều quốc tế bản chính đang nhanh chóng chiếm trước nước ngoài thị trường, không chỉ là toàn quốc. Hơn nữa khoái điều đầu điều quốc tế bản mạnh mẽ máy chủ, đem toàn cầu các quốc gia người sử dụng đều tụ tập lên, chân chính thực hiện trái đất thôn khái niệm. Ở Hoa Quốc Tết Xuân sắp tới thời điểm, nước ngoài Hudson, chip chế tạo, điện tử chế tạo chờ sau lưng tập đoàn tài chính người được nguy cơ, bọn họ quyết định lấy cần phải phương pháp đến ổn định lại bọn họ vốn là thị trường cùng lợi ích. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 388, Phương Đông Cự Long đã bay lên. Giờ khắc này ở toàn quốc một chỗ tư nhân trong trang viên. Ba cái trung niên người da trắng ngồi ở trên ghế sofa, trong tay bọn họ mang theo xì gà, phía sau đều đứng người hầu cho bọn họ xoa bóp thả lỏng. Ba người này chính là đại ma tư bản Sở Tàn Mọ, lúa mạch tư bản Cật Ly, còn có Sần lão bản Ổ Chút. Ta nói đi, trước đoạn tháng này, ngươi có thể đem chúng ta lừa thầm rồi, sự tự do của ngươi điều, để chúng ta bồi hơn 100 tỷ. Sở Tàn Mọ nhổ nước bọn. Không sai, ngươi muốn theo chúng ta. Cật Ly cũng phụ họa cười nói. Diệp không nói gì nói, ai, chuyện này ai cũng không nghĩ đến, như vậy đi, ta bồi cho các ngươi nữ nhân xinh đẹp có được hay không? Đêm nay này mấy cái mặc các ngươi hưởng dụng. Hắn nói chuyện, dùng trong tay xì gà, chỉ mấy cái xoa bóp nữ nhân, đều là thượng hạng sắc đẹp. Sở Tàn Mọ nhìn một chút mấy cái xoa bóp nữ nhân, lộ ra nụ cười tà ác. Ha ha, Diệp, ngươi đối với khẩu vị của ta. Hắn trắng trợn không kiêng dè cười, tay cũng trắng trợn không kiêng dè lộn xộn. Có điều Cắt Lì không hề bị lay động, nói, hừ, Diệp, ta đối với nữ nhân có thể không có hứng thú, ta đã sớm lạnh nhạt. Ha ha, Cắt Lì, gọi ngươi thiếu đánh một điểm. Sở Tàn Mọ cười nổ nước bọt. Diệp cũng cười nói, được rồi, không đùa giỡn, chúng ta nhất định phải lấy hành động rồi. Cái này tự nhiên, bây giờ họ Tô tiểu tử kia làm ra sật tờ, chip sinh sản bắt đầu đa dạng hóa, Hoa Quốc bắt đầu sinh sản CPU, bo mạch chủ, đồ họa, sinh sản điện thoại di động, sinh sản máy vi tính, này hoàn toàn là ở ăn mòn thị trường của chúng ta. Sở Tàn Mọ tán thành nói, này nguyên vốn là chúng ta mỏ kim thị trường, không thể nhường cho bọn họ. Cắt Lì hừ lạnh nói, không chỉ có như vậy à, các ngươi biết mà, ở internet cái này mỏ kim trên đoàn tàu, họ Tô tiểu tử kia muốn đoạn ta dễ, cái à. Diệp tức giận nói, ha ha, sự tự do của ngươi điều, hiện tại bắt đầu không tự do. Cắt Lì cười lên. Diệp, ngươi nhưng là thế giới đỉnh cấp internet công ty, ngươi chẳng lẽ còn thu thập không được? Sở Tàn Mọ không nói gì nói. Diệp suy nghĩ một chút, nói, ta có đối sách. Cái gì sách lược? Sở Tàn Mọ hơi kinh ngạc. Ta quyết định ngừng dùng Hoa Quốc thị trường máy vi tính ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm cùng điện thoại di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm phục vụ. Như vậy đối với Hoa Quốc internet thị trường sẽ là chí mạng. Wilson rốt cục nói ra chính mình trung cực thủ đoạn. Ác ác, cái này chơi vui. Cắt Lì ánh mắt sáng lên. Tháng riêng mùng 7, Tết Xuân vừa qua khỏi, ngày này Hoa Quốc phần lớn công ty vừa mới lên ban. Không nghĩ đến một cái nặng cân tin tức đưa tới đại chúng bàn tán sôi nổi. Nguyên lai Wilson chính thức tuyên bố, đem đối với Hoa Quốc thị trường ngừng dùng máy vi tính đấu văn ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm phục vụ, ngừng dùng điện thoại di động đại trác ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm hợp tác. Tin tức này một tuyên bố,
liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đồng thời Hoa Quốc máy vi tính cùng điện thoại di động nhà cung cấp đều là hoảng loạn lên. Lần này, không có hệ thống phục vụ, trong nước điện tử phần cứng thị trường sẽ đối mặt với trùng kích cực lớn. Có điều tin tức này mới vừa công bố, Wilson lại công bố điều thứ hai tin tức. Wilson không chỉ là đối với Hoa Quốc thị trường ngừng dùng ổ vệ dạ tỉnh system, còn đối với Hoa Quốc sở hữu phần cứng nhà cung cấp khởi xướng chống lại kế hoạch. Cái này chống lại kế hoạch, nội dung chủ yếu chính là thế giới các nước khác sở hữu máy vi tính cùng điện thoại di động sinh sản thương, phàm là sinh sản máy vi tính cùng trong điện thoại di động linh bộ kiện có Hoa Quốc chế tạo, đều ngưng hẳn ổ vệ dạ tỉnh system hợp tác. Điều thứ nhất Wilson tin tức, mang ý nghĩa phong sát Hoa Quốc thị trường. Như vậy ngày thứ hai Wilson tin tức, vậy thì là đối với Hoa Quốc phần cứng nhà cung cấp cạnh tranh trừng phạt. Bây giờ, toàn cầu máy vi tính cùng điện thoại di động thị trường, ở ổ vệ dạ tỉnh system phương diện, Wilson không thể nghi ngờ là một nhà độc đại. Tiếp tục như vậy lời nói, thế giới các quốc gia điện tử xí nghiệp liền sẽ bỏ qua cùng Hoa Quốc công ty hợp tác. Như vậy đối với Hoa Quốc điện tử chế tạo xí nghiệp nghiệp vụ xung kích là chí mạng. Chính đang đại chúng thất kinh thời điểm, không nghĩ đến tin chấn phấn lòng người rất nhanh sẽ đến. Xế chiều hôm đó, Hoành Thịnh tập đoàn, Kỳ Lân điện thoại di động, Lôi Hãn khoa học kỹ thuật liên hợp tuyên bố một phần thông cáo. Phần này thông cáo cái tin tốt thứ nhất là, Hoành Thịnh tập đoàn khai phát ra máy vi tính ổ vệ dạ tỉnh system, tương lai sẽ đối với sở hữu Hoa Quốc nhà cung cấp mở ra miễn phí quyền sử dụng. Cái thứ hai tin tốt là, Kỳ Lân điện thoại di động khai phát ra điện thoại di động ổ vệ dạ tỉnh system, tương tự trong tương lai sẽ đối với sở hữu Hoa Quốc nhà cung cấp mở ra miễn phí quyền sử dụng. Thứ ba một tin tức tốt là Lôi Hãn khoa học kỹ thuật kế hoạch tuyên bố toàn quốc sản hóa máy vi tính hàng hiệu, tương lai sẽ mở ra cùng Hoa Quốc nhà cung cấp đại lực hợp tác. Khi này phân thông cáo tuyên bố sau khi, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Hoành Thịnh tập đoàn cùng Kỳ Lân điện thoại di động sớm đã có chuẩn bị. Sau 3 tháng, Lôi Hãn khoa học kỹ thuật tuyên bố hàng hiệu máy vi tính sách tay chính thức đem bán, ngay lập tức sẽ nên đón người sử dụng tranh đoạt dậy sóng. Làm người sử dụng đem này đài Lôi Hãn hàng hiệu máy vi tính mua về nhà, trải nghiệm sau khi, đều bị Lôi Hãn máy vi tính tính năng cho chấn kinh rồi. Nhân vì mọi người sử dụng đi sau hiện Lôi Hãn hàng hiệu máy vi tính sách tay, ở CPU cùng đồ họa tính năng phương diện, dĩ nhiên đều vượt xa nước ngoài hàng hiệu máy vi tính. Điều này làm cho sở hữu người sử dụng cùng người tiêu thụ đều là kích động không thôi. Không chỉ như vậy, làm đại gia trải nghiệm Hoành Thịnh tập đoàn khai phá ổ vệ dạ tỉnh system, khỏi nói nhiều trôi chảy, thoải mái hơn. Dựa vào khen ngợi, Lôi Hãn hàng hiệu máy vi tính sách tay lập tức nên đón các nước khác rất nhiều đơn đặt hàng. Ở Lôi Hãn bên này nở hoa thời điểm, Kỳ Lân điện thoại di động đồng dạng cũng giống như vậy, ở quốc sản chip CPU ra chỉ dưới, lượng tiêu thụ lại lần nữa tăng vọt. Một mặt khác, Toàn quốc, Ô Chuột, Sở Tàn Mò, Cát Lì ba người trực tiếp há hốc mồm. Ngươi nói cho chúng ta, vì sao lại như vậy? Sở Tàn Mò gấp rít gào. Vì sao lại như vậy? Hoa Quốc những người công ty đã sớm phòng ngừa chu đáo sớm chuẩn bị, chúng ta cũng lại áp chế không nổi. Lịch cũng tức đến nổ phổi hô. Cát Lì buồn bực nói, xong xuôi, xem ra chúng ta nằm mò kim thời đại e sợ muốn kết thúc. Lịch cắn răng nói, các ngươi cũng đừng có gấp à, khoa học kỹ thuật điện tử internet lĩnh vực chúng ta thất bại, thế nhưng chúng ta còn có thể ở tư bản thị trường trục lợi à? Ngươi khả năng còn không biết, hiện nay chúng ta thị trường chứng khoán đã bị rất nhiều quốc tế người đầu tư từ bỏ, phần lớn tài chính bắt đầu chạy về phía Hoa Quốc thị trường chứng khoán. Sở Tàn Mò bất đắc dĩ nói, không sai, hiện nay Hoa Quốc khoa học kỹ thuật, điện tử, internet những này sản nghiệp đều là mọc lên như nấm. Cắn lì thở dài nói, trời ạ, thượng đế, ôi chuột khó có thể tin tưởng. Sở Tàn Mò nói rằng, hiện tại điện tử phần cứng lĩnh vực phương diện, chất bán dẫn khoa học kỹ thuật lĩnh vực phương diện, internet lĩnh vực, chúng ta đều bị Hoa Quốc vượt qua, phương đông này điều cự long đã bay lên, chúng ta cũng lại không đuổi kịp. Ôi chuột thốn thức nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Hạo. Cái này phương đông người trẻ tuổi thật đáng sợ, chúng ta không trêu chọc nổi a. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 389, tiểu mới kim loại thí nghiệm thành công. Ở toàn cầu giới kinh doanh phát sinh biến đổi lớn thời điểm, giờ khắc này Tô Hạo chính đang một nhà kim loại giã luyện thí nghiệm trong sân. Từ khi châu Phi bên kia khai thác đi ra kim loại vật liệu trở về trong nước, Tô Hạo liền mở ra kim loại hợp thành thí nghiệm. Bởi vì là hắn thu mua kim loại giã luyện công ty, cho nên đối với tiểu mới kim loại thí nghiệm ngay lập tức rất nhiều. Dù sao hắn thu mua nhà này kim loại giã luyện công ty, vốn là nắm giữ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Có điều nhà này kim loại giã luyện công ty, thành công giã luyện ra hợp thành kim loại chủng loại cũng không nhiều. Ở Tô Hạo thu mua công ty sau khi, hắn trực tiếp chém đứt trước nghiên cứu khoa học hạng mục, mở ra tân kim loại giã luyện hợp thành hạng mục. Tô Hạo trước đối với ẩn dấu hình kim loại siêu năng phân tích quá. Cuối cùng Tô Hạo quyết định, trước tiên tiến hành ẩn dấu kim loại hình giã luyện hợp thành thí nghiệm. Bởi vì ẩn dấu hình kim loại hình không chỉ có thể tùy ý biến hình, lớn lên thu nhỏ lại, phân lượng nhẹ, còn có thể thực hiện ký ức, tồn trữ, số liệu xử lý các công năng. Tô Hạo hoàn toàn bị kim loại hình mạnh mẽ cho chấn động được. Loại kim loại này một khi đi ra, đôi kia với nhân loại tới nói sẽ là có tính lẫn lộn. Có điều loại kim loại này giã luyện hợp thành vẫn là rất phức tạp, Tô Hạo dằn vặt vài tháng. Dù sao kim loại hình hợp thành cần hơn 30 loại đặc thù kim loại. Giờ khắc này ở thí nghiệm trong sân, rất nhiều kỹ sư dựa theo Tô Hạo dưới sự chỉ huy, ở thí nghiệm tiểu mới kim loại. Keng. Đang lúc này, một khối cục tẩy to nhỏ khối kim loại rốt cục thành công hợp xong rồi. Báo cáo, Tô tổng, chúng ta kim loại hình hợp thành thành công. Kỹ sư lão mạnh kích động nói. Hợp thành đi ra. Tô Hạo kích động không thôi, đem kim loại hình cầm ở trong tay, có một loại nhẹ như lông hồng cảm giác. Lão mạnh, nắm cây búa lại đây. Thử xem cái này kim loại hình độ cứng. A, Tô tổng, ta cái này kim loại mới vừa hợp thành đi ra, vẫn không có bước đầu chắc nghiệm đây, ngươi một cây búa xuống, nếu như đập dẹp làm sao bây giờ? Lão Mạnh ngâng lên kính mắt của chính mình, có chút bận tâm. Phúc, lão Mạnh, ta trước đã nói, chúng ta muốn hợp thành một loại kiểu mới kim loại, vừa cứng, rắn, lại đến có thể biến hình,
nếu như thật có thể lập dẹp, như vậy ta còn phải tiếp tục thí nghiệm. Tô Hạo cười lên. Vậy được. Sau đó Lao Mạnh khiến người ta mang tới cây búa, sau đó đem kim loại hình phóng tới tấm thép mặt trên, sau đó một cây búa xuống. Chỉ thấy khối này kim loại hình không thay đổi chút nào hình, hơn nữa đều chưa từng xuất hiện một tia vết chảy. Chơi ạ, không có một tia vết chảy. Quá mạnh mẽ chứ? Lão Mạnh bị chấn động đến. Ha ha, đúng rồi, ta khiến người ta sớm chuẩn bị kiểm tra bo mạch chủ đây. Tô Hạo kích động hỏi. Ta này cũng là người ta đem ra. Sau đó công nhân viên lập tức đem ra một khối kiểm tra bo mạch chủ, đang kiểm tra bo mạch chủ mặt trên có một cái danh vị trí. Cái này danh vị trí vừa vặn có thể thả xuống khối này cục tẩy to nhỏ kim loại hình. Tô Hạo lập tức cầm lấy kim loại hình phóng tới danh vị mặt trên. Giờ phút này cái kim loại hình dường như một khối CPU bình thường. Lúc này Tô Hạo đem máy vi tính xách tay liên tiếp lên khối này kiểm tra bo mạch chủ, sau đó mở ra đặc thù ứng dụng kiểm tra trình tự. Rất nhanh khối này kim loại hình hình thái xuất hiện đang kiểm tra mặt giấy. Lão Mạnh, ngươi xem. Tô Hạo chỉ màn hình. Chỉ thấy cái này kim loại hình thuộc tính phi thường đặc biệt, nó nắm giữ thiên nhiên hai bộ phận thuộc tính. Cái này kim loại thật là kỳ lạ thuộc tính. Lão Mạnh thở dài nói. Lão Mạnh, chúng ta truyền thống CPU nắm giữ vài tỷ cái bóng bán dẫn, điện thoại di động CPU càng là nắm giữ hơn 10 tỷ bóng bán dẫn, thông qua bóng bán dẫn liên thông cùng tách ra, đối ứng hệ nhị phân không cùng một, do đó thực hiện tin tức xử lý và số liệu giải toán năng lực. Thế nhưng cái này kim loại hình thiên nhiên hai bộ phận âm dương thuộc tính, hoàn toàn là tự thân nắm giữ bóng bán dẫn thuộc tính. Lão Mạnh nghe được Tô Hạo miêu tả, mí mắt giật lên. Hắn lập tức rõ ràng Tô Hạo ý tứ trong lời nói, nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Điều này có thể thực hiện sao? Nhưng là Tô tổng, coi như cái này kim loại nắm giữ cái gọi là âm dương thuộc tính, thế nhưng chúng ta làm sao khống chế chúng nó đây? Lão Mạnh nói ra nghi ngờ trong lòng. Tô Hạo cười nói, trực tiếp số liệu lẫn nhau, chúng ta thử xem. Rất nhanh Tô Hạo tại đây cái kim loại biên dịch lên, đó là một cái radio RF lò vi sóng tín hiệu tiếp thu chỉ lệnh. Sau đó hắn đem kim loại hình từ bo mạch chủ mặt trên lấy xuống, sau đó ném tới trên đất. Chỉ thấy Tô Hạo lại lần nữa mở ra máy vi tính xách tay cạt mạng không dây, sau đó thông qua biên dịch trình tự, thực hiện máy vi tính cùng kim loại hình vô tuyến liên tiếp. Chuyện này, chơi ạ. Tô tổng, liên tiếp lên. Lão Mạnh cao hứng không ngớt. Rất tốt, này chứng minh thí nghiệm thành công, kim loại hình có thể thực hiện ra radio RF lò vi sóng tín hiệu tiếp thu cùng phóng ra. Tô Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Lão Mạnh không rõ hỏi, nhưng là Tô tổng, này kim loại hình làm sao sẽ thực hiện đây? Nó không có điện a? Ai nói không có? Vừa nãy ở bo mạch chủ mặt trên, không phải nạp điện sao? Tô Hạo chỉ. Nạp điện? Cái này kim loại hình còn có thể nạp điện? Lão Mạnh càng thêm chấn kinh rồi. Không sai, hơn nữa ngươi sẽ phát hiện cái này kim loại hình nạp điện sau khi, nó không điện người, bởi vì nó là âm dương thuộc tính đặc biệt, thực hiện siêu cấp xúc điện. Tô Hạo giải thích. Mạnh mẽ như vậy? Nói như vậy kim loại hình còn có thể dùng để phát minh siêu cấp bình ắc quy. Lão Mạnh kích động không thôi. Hừ, không sai, có điều nó càng nhiều chức năng cùng thuộc tính, còn phải tiếp tục thăm dò. Tô Hạo nhếch miệng lên. Chỉ chốc lát sau, Tô Hạo ở trình tự mặt trên biên dịch chỉ lệnh, sau đó thông qua vô tuyến đem chỉ lệnh truyền đạt cho kim loại hình. Sau một khắc, chỉ thấy dường như cục tẩy to nhỏ kim loại hình, bỗng nhiên thịch một tiếng nhanh chóng biến hình. Hả? Lần này ngoại trừ Lão Mạnh, còn có ở đây hắn kỹ sư đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy kim loại hình nhanh chóng lớn lên bành trướng, sau đó đang nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến thành ô tô bình thường đại kim loại mô hình. Hí! Lần này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nói là bọn họ, coi như là có chuẩn bị tâm lý Tô Hạo, đều nổi da gà lên. Đây chính là ẩn dấu hình kim loại sao? Đây chính là gặp biến hình, nắm giữ ký ức kim loại à? Tô Hạo thầm than, quả nhiên khoa học ở chỗ phát hiện, loại này trước chỉ sẽ xuất hiện ở trong tiểu thuyết, điện ảnh tình cảnh bên trong, thật sự thực hiện. Giao. Thời khắc này, toàn trường các kỹ sư kích động vỗ tay, kích động nhảy lên đến. Tất cả mọi người đều hiểu, chuyện này ý nghĩa là Hoa Quốc lại đột phá một hạng tương lai khoa học kỹ thuật. Tô Hạo không chỉ có nghĩ đến một chút bên trong phim khoa học viễn tưởng siêu anh hùng, nghĩ đến một chút bên trong phim khoa học viễn tưởng đáng sợ vũ khí. Trong lòng hắn rốt cục có chủ ý, trước mắt cái này kim loại hình, tương lai dành trước ứng dụng lĩnh vực, cũng là Hoa Quốc quan trọng nhất lĩnh vực, quân ngành kỹ thuật kỹ. Nếu như lợi dụng này kim loại hình chế tạo ra có thể biến hình vũ khí, đôi kia với đất nước phòng thủ sức mạnh sẽ là chất bay vọt. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 390, biến hình kim loại chấn động. Ngày này Lương Sơn ẩn đi đến Đông Hải vùng ngoại thành một cái kim loại giã luyện khu vực nhà xưởng. Khí trời dần dần nhiệt lên, Lương Sơn ẩn xuống xe liền cởi áo khoác. Cùng Lương Sơn ẩn đồng thời tới được người, còn có Vũ Khuynh Thành. Ai nha, không trách gần nhất vẫn không thấy được Tô Hạo đây, cảm tình là trốn tới chỗ này à? Lão Lương, Tô Hạo gần nhất đang làm gì đấy? Vũ Khuynh Thành nổ nước bọt nói. Lương Sơn ẩn cười nói, ai, ta cũng không biết gần nhất Tô tổng đang bận cái gì, có điều thật giống là ở nghiên cứu chế tạo kiểu mới kim loại. Kiểu mới kim loại? Vũ Khuynh Thành dở khóc dở cười, nói, cái tên này, chơi lĩnh vực đủ rộng rãi. Hai người nói chuyện đi vào khu vực nhà xưởng. Ha ha, Lão Lương, Vũ tổng, các ngươi tới a. Tô Hạo từ thí nghiệm bên trong đại lâu đi ra. Tô tổng, ngươi đem chúng ta triệu hoán lại đây, đến cùng có chuyện gì a? Lương Sơn ẩn kinh ngạc hỏi. Chính là mà, chúng ta công tác rất bận. Vũ Khuynh Thành gật gù. Công tác rất bận? Ta không phải là triệu hoán các ngươi một ngày mà. Tô Hạo dở khóc dở cười. Vũ Khuynh Thành nói rằng, hiện tại chip thiết kế, sợ tợ thật nhiều công tác chờ ta xử lý đây, ta là thật bận điệu, hơn nữa còn không phải ngươi lừa phỉnh ta lên thuyền giặc. Ha ha. Lương Sơn ẩn ở một bên không tử tế nở nụ cười. Tô Hạo liếc mắt nhìn Lão Lương, nói, Lão Lương, ngươi còn cười, ta ngày hôm nay tìm ngươi tới, chính là muốn cho ngươi một điểm gánh nặng. Cho ta gánh nặng? Không sai, ta dự định nhường ngươi đem trong tay công tác giao cho Vũ tổng, ngươi tiếp nhận một công việc mới. Tô Hạo cười dài mà nói. Cái gì? Lần này Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành đều bối rối. Vũ Khuynh Thành trực tiếp lắc đầu một cái, nói, không được. Tô Hạo, ta hiện đang làm việc đủ bận rộn. Tô tổng, là cái gì tân công tác? Lương Sơn ẩn có chút ngạc nhiên. Ha ha, đến đến, các ngươi theo ta đi vào, mở mang kiến thức một chút ta gần nhất nghiên cứu khoa học hàng ngũ. Tô Hạo nói xong mang theo hai người đi vào phía trước sân thí nghiệm khu. Hai người đi vào thí nghiệm khu vực, phát hiện bên trong không gian không nhỏ, có điều thiết bị cũng không nhiều, chỉ có một ít thiết bị điện tử. Tô tổng, này cái gì cũng không có a. Lương Sơn ẩn nhìn một chút. Cái kia không phải mà. Tô Hạo đi tới trước bàn, chỉ thả ở trên mặt bàn một khối kim loại màu đen. Đây là cái gì? Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành cầm lấy đến nhìn một chút. Đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công tiểu mới kim loại, ta mệnh danh là Hình. Tô Hạo cười nói. Vũ Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi, tiểu mới kim loại? Liên như thế một khối nhỏ kim loại có thể làm cái gì? Đúng rồi, lẽ nào là làm đời kế tiếp sật tờ? Lương Sơn ẩn đánh giá. Cái kia Vũ tổng, phiền phức ngươi đem khối này kim loại phóng tới phía trước cái kia trống trải địa phương. Tô Hạo chủ động nói rằng, khiến cho thần thần bí bí. Vũ Khuynh Thành dở khóc dở cười. Liên năng cầm lấy kim loại Hình, sau đó đi tới phía trước, đồng thời cảm thụ khối này kim loại, phân lượng rất nhẹ. Đi rồi 5 bước xa, Vũ Khuynh Thành dừng lại. Tô Hạo liền vội vàng nói, càng đi về phía trước vài bước. Vũ Khuynh Thành liền lại hướng về trước đi mấy bước. Được rồi, liền để dưới đất là được. Được. Vũ Khuynh Thành trực tiếp đem kim loại Hình phóng tới trên đất. Vũ tổng, ngươi trở về đi. Tô Hạo nói một câu. Vũ Khuynh Thành không nói gì đi trở về, hỏi, Tô Hạo, ngươi làm cái gì a? Để ta đem kim loại cầm tới, lại để cho ta trở về. Ha ha, đến đến, các ngươi nhìn được rồi, nhìn chằm chằm khối này kim loại, con mắt không muốn chát. Tô Hạo chỉ. Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành đều là nhìn về phía khối này kim loại. Tô Hạo đi tới trước máy vi tính, lập tức mở ra viễn trình khống chế trình tự, sau đó chạy một chút biến hình trình tự. Có kẹt. Đột nhiên để dưới đất kim loại hình truyền đến kèn kẹt thanh. Hả? Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành đều là sửng sở. Ầm. Sau một khắc, khối này nho nhỏ kim loại trong nháy mắt lớn lên, sau đó biến hình, vẹn vẹn mười mấy giây, khối này nho nhỏ kim loại liền biến thành một chiếc loại nhỏ máy bay kim loại mô hình. Ừm. Hí. Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành trong nháy mắt há hốc mồm. Này, Lương Sơn ẩn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Vũ Khuynh Thành còn linh một hồi chính mình, nhìn chính mình có phải là đang nằm mơ. Ha ha, lão Lương, Vũ tổng, ta này nghiên cứu khoa học tiểu mới kim loại thế nào? Tô Hạo cười hỏi. Lương Sơn ẩn khiếp sợ đi lên trước, sau đó sờ sờ máy bay mô hình. Trời ạ, đây là cái gì? Biến hình kim loại. Lương Sơn ẩn thốn thức nói. Thế này sao lại là biến hình đơn giản như vậy, còn có thể vô tuyến điều khiển. Vũ Khuynh Thành cũng đi lên trước, quan sát đánh giá bộ này kim loại máy bay mô hình. Tô Hạo cười nói, không sai, là biến hình kim loại, hơn nữa nó thuộc tính không chỉ là biến hình, còn có rất nhiều kỳ lạ thuộc tính. Này không khỏi quá thần kỳ đi, này vượt qua vật lý học phạm chủ chứ. Lương Sơn ẩn suy nghĩ một chút. Lão Lương, khoa học không phải là phát hiện mà, chứ không có loại kim loại này, đó chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện. Tô Hạo đi lên trước vô vô máy bay mô hình. Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành đều cảm thụ một hồi, này khung máy bay mô hình phi thường cứng rắn. Tô Hạo, ngươi là làm thế nào đến a? Ngươi đây cũng quá lật đổ chứ. Vũ Khuynh Thành không dám tin tưởng. Chỉ thấy Tô Hạo cười nói, Vũ tổng, đến, ngươi thử chuyển một hồi này khung máy bay mô hình, nhìn có thể hay không nâng lên đến. A. Vũ Khuynh Thành sững sờ, không nói gì nói, đùa gì thế à, lớn như vậy máy bay mô hình, ta làm sao có khả năng nâng lên đến a? Không thể sao? Vừa nãy khối này kim loại nhưng là ngươi cầm tới. Tô Hạo sâu xa nói. Hả? Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, Vũ Khuynh Thành trực tiếp đi lên trước, sau đó tay đặt ở ô tô mô hình phía dưới, sau đó thử hơi dùng sức. Bạch. Liền như kỳ tích một màn xuất hiện. Vũ Khuynh Thành như là đại lực sĩ bình thường, dĩ nhiên đem máy bay mô hình cho chuyển lên, hơn nữa ở trong tay phi thường nhẹ, cùng vừa nãy cục tẩy to nhỏ kim loại hình trọng lượng như thế. Chuyện này ý nghĩa là khối này kim loại hình tuy rằng thể tích lớn lên, thế nhưng trọng lượng nhưng chưa biến. Này, này kim loại nhẹ như vậy a? Lương Sơn ẩn khiếp sợ không thôi. Sau đó Vũ Khuynh Thành đem mô hình để xuống, hai mắt trợn tròn xoe. Liền Tô Hạo lại đang trên máy vi tính điều một hồi thiết trí. Đến, hiện tại ngươi lại thử, còn có thể hay không thể nâng lên đến. Tô Hạo lại lần nữa nói rằng, Vũ Khuynh Thành lại thử một chút, lần này, này máy bay mô hình dường như xe tăng bình thường trùng, căn bản không xê dịch nổi. Chuyện này, đây là làm thế nào đến a? Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành không dám tin tưởng. Tô Hạo lại tiếp tục điều khiển khởi động trình tự chỉ lệnh. Sau một khắc, này máy bay mô hình vang lên ken kẹt, cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó sẽ thứ hoàn nguyên cục tẩy to nhỏ. Này, Lương Sơn ẩn cùng Vũ Khuynh Thành xem há hốc mồm. Tô Hạo đi lên trước nhặt lên kim loại hình, cười nói, như thế nào, có phải là phi thường thần kỳ? Ta nói rồi cái này kiểu mới kim loại thuộc tính là đa dạng hóa. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 391, Gen đúc Trung Hoa cường quốc ngộng. Trời ạ, nguyên lai thế gian thật sự có loại kim loại này, mở mang tầm mắt. Lương Sơn ẩn thở dài nói. Vũ Khuynh Thành kích động nói, Tô Hạo, đã có loại kim loại này, cái kia hoàn toàn có thể ứng dụng với nhiều lĩnh vực. Tô Hạo cười nói, không sai, có điều ta định đem loại này kiểu mới kim loại ứng dụng với quốc gia chúng ta quân công lĩnh vực, dùng để cường hóa quốc phòng, Gen đúc Trung Hoa cường quốc ngộng. Cường quốc ngộng. Không sai không sai, loại kim loại này ứng dụng với quân đội chính quy công, như vậy biến hình máy bay chiến đấu, sắt thép chiến hiệp đều có thể trở thành sự thật. Vũ Khuynh Thành gật gù. Vì lẽ đó à, ta chuẩn bị thành lập một nhà quân ngành kỹ thuật kỹ công ty, để lão Lương tới đảm nhiệm CEO. Tô Hạo cười híp mắt nói rằng, "A, để cho ta tới đảm nhiệm CEO?" Lương Sơn ẩn sợ hết hồn. Vũ Khuynh Thành nhất thời rõ ràng, cười nói, "Lão Lương, chúng ta Tô tổng, hắn không thích sặc sỡ lóa mắt, không thích vinh quang gia thân, hắn yêu thích biết điều." "Ha ha, vẫn là Vũ tổng hiểu rõ ta." Tô Hạo giơ ngón tay cái lên. "Nhưng là ta." Lương Sơn ẩn có chút lo lắng. Dù sao hắn là làm chip, cái này cùng quân công, nhưng là một cái khác lĩnh vực. Tô Hạo cười nói, "Lão Lương, ngươi không muốn phát sầu à, nhường ngươi làm CEO, lại không phải nhường ngươi làm tổng công chính sư." Có điều Lương Sơn ẩn vẫn còn có chút do dự. Lúc này Tô Hạo nhìn về phía Vũ Khuynh Thành. Lần này Vũ Khuynh Thành trực tiếp thoải mái nói, "Lão Lương, ngươi yên tâm đem trong tay nghiệp vụ giao cho ta đi, quân ngành kỹ thuật kỹ, đó là càng quan trọng càng có khiêu chiến lĩnh vực." "Ồ, Tiểu Vũ a, lúc này ngươi không sợ trên người trọng trách có thêm?" Lương Sơn ẩn dở khóc dở cười. "Ta tuổi trẻ mà, trọng trách nhiều không có chuyện gì, ta vậy cũng là chính là quốc gia chúng ta quân công ra một phần lực." Vũ Khuynh Thành thật lòng nói. Tô Hạo nhếch miệng nở nụ cười, hắn đối với Vũ Khuynh Thành hiểu rõ vô cùng, tuy rằng nàng ngoài miệng dĩ nhiên oán giận trọng trách trùng loại hình. Thế nhưng ở nước nhà tình cảm phương diện, nàng là xưa nay sẽ không lùi bước. Nghe nói như thế, Lương Sơn ẩn trịnh trọng gật gù, nói, "Được, vậy ta liền tiếp thu cái này khiêu chiến, vì là chúng ta cường quốc ngộng, làm một phần cống hiến." Tô Hạo nhếch miệng lên, trong lòng cảm động không thôi. Sau 3 ngày, Hạo lệnh tư bản trang web công bố, dưới cờ tân đăng ký một nhà khoa học kỹ thuật công ty, tương lai đem chăm chú với quân ngành kỹ thuật nghiên hạng mục. Tin tức một công bố, không chỉ ở trong nước gây nên bàn tán sôi nổi, đồng thời cũng đưa tới toàn cầu các quốc gia quan tâm. Tô Hạo lại một lần nữa danh tiếng vang xa. Có điều Tô Hạo làm tốt bước kế tiếp kế hoạch, đã lặng lẽ trở về Yên Bắc. Hắn vội vàng tiểu mới kim loại chế tạo hạng mục, này một bận bịu vài tháng, vì lẽ đó hắn trở lại chưa sớm nói cho Thẩm Nguyệt Phỉ, quyết định cho nàng một niềm vui bất ngờ. Tô Hạo lặng lẽ đi vào biệt thự phòng khách. Lúc này, từ trong phòng bếp truyền đến Thẩm Nguyệt Phỉ cùng mẹ Khương Ngọc Hoa tán gẫu thời điểm, còn có xào rau âm thanh. Tô Hạo cẩn thận nghe một hồi, hóa ra là Thẩm Nguyệt Phỉ ở theo mẹ học nấu ăn đây, hai người vừa nói vừa cười. Hắn ở đại sảnh nhìn quét một ánh mắt, lúc này mới nhìn thấy giường trẻ em. Còn có nằm ở trẻ con trên giường đi ngủ nữ nhi bảo bối Tô Niệm Du. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, cười đi lên trước, sau đó ở giường trẻ em trước ngồi chồm hổm xuống. Khả năng là nghe được Tô Hạo bước chân duyên cớ, không nghĩ đến chính đang say ngủ con gái tỉnh rồi. Tô Niệm Du hồ đồ đáng yêu mắt to nhìn thấy Tô Hạo, đột nhiên lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, hài lòng cười lên, dùng nhu nhuyễn âm thanh kêu một câu, "Ba, ba." "Hả?" Tô Hạo mừng rỡ không thôi, nữ nhi bảo bối của mình dĩ nhiên học được gọi ba ba. "Ha ha, nữ nhi bảo bối của ta, học được gọi ba ba." Tô Hạo cao hứng ôm lấy Tô Niệm Du. "Hả?" Giờ khắc này ở nhà bếp Thẩm Nguyệt Phỉ cùng Khương Ngọc Hoa nghe được âm thanh, lúc này mới đi ra. "Ồ, lão công, ngươi trở về a?" Thẩm Nguyệt Phỉ mừng rỡ không thôi. "Ừ, trở về, ha ha, lão bà, vừa nãy con gái gọi ta ba ba." Tô Hạo ôm Tô Niệm Du, cao hứng nói. "Cái gì? Bảo bảo gọi ngươi ba ba?" Thẩm Nguyệt Phỉ cả kinh nói. "Đúng đấy." Tô Hạo gật gù. "Ta không tin, ngươi liền đùa ta đi." Thẩm Nguyệt Phỉ rõ ràng không tin, bởi vì bảo bảo vẫn không có kêu lên nàng mụ mụ đây, tuy rằng nàng mỗi ngày đều chờ mong dạy cho nàng gọi mụ mụ. "Chính là a, ngươi có phải là nghe lầm, Niệm Du vẫn không có học được gọi mụ mụ đây." Khương Ngọc Hoa cười nói. Tô Hạo vội vã đùa với nữ nhi trong ngực, cười nói, "Đến đến, bảo bảo, lại gọi cái ba ba." "Ba ba?" Không nghĩ đến Tô Niệm Nhu cười vui vẻ cười lại gọi một tiếng. "Nha." Lần này Thẩm Nguyệt Phỉ đều kinh ngạc đến. "A, Tiểu Niệm Nhu ngươi đây là bắt nạt mụ mụ à, mụ mụ mỗi ngày dạy cho ngươi gọi mụ mụ, ngươi không gọi, hiện tại ba ba trở về, liền không thể chờ đợi được nữa gọi ba ba, nhanh lên một chút gọi cái mụ mụ." Thẩm Nguyệt Phỉ ghen. "Cặc cặc." Tô Niệm Nhu bị Tô Hạo ôm, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, chính là không gọi mụ mụ. Khương Ngọc Hoa cũng ở một bên cười đến không được, nói, "Ai nha, ngươi xem tên tiểu tử này, cái gì đều hiểu, liền là cố ý." "Ha ha, ta lần trước đều nói rồi, bảo bảo khẳng định trước tiên gọi ba ba." Tô Hạo cao hứng không ngớt. Thẩm Nguyệt Phỉ buồn bực không thôi, liền vẫn ở đùa với con gái, nhưng là Tô Niệm Nhu chính là không gọi mụ mụ. Một mực Tô Hạo đậu con gái gọi ba ba, Tô Niệm Nhu liền ngoan ngoãn gọi ba ba. Liền, một đêm này, Thẩm Nguyệt Phỉ thật sự có chút không vui, có chút tiểu tâm tình. Buổi tối lúc ngủ, Tô Hạo ôm Tô Niệm Nhu ở trong phòng chơi. "Bảo bối kia con gái, mụ mụ vừa nãy có chút thương tâm, nếu không như vậy đi, đợi một chút mụ mụ tắm xong đi ra, ngươi gọi cái mụ mụ, làm cho nàng cao hứng một hồi." Tô Hạo cùng con gái thương lượng. Tuy rằng hắn cũng không biết con gái có thể hay không nghe hiểu. Tô Niệm Nhu chỉ là cười vui vẻ cười. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyệt Phỉ tắm xong đi ra. Tô Hạo vội vã chỉ, nói rằng, "Bảo bảo, ngươi mau nhìn, vậy là ai nhỉ?" Lúc này Tô Niệm Nhu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Phỉ, vỗ tay hô, "Mụ mụ." "Nha." "Bảo bảo, ngươi rốt cuộc gọi mụ mụ." Thẩm Nguyệt Phỉ mừng rỡ như điên, kích động suýt chút nữa đi lệ. Loại này cảm giác không nói ra được, ngược lại chính là kinh hỉ lại cảm động. "Ngựa gỗ, chỗ giản, ngựa gỗ, chỗ giản, thật bảo bảo," lại kêu một tiếng. Thẩm Nguyệt Phỉ chạy tới hôn hai cái con gái. "Mụ mụ." Lúc này Tô Niệm Nhu nghe lời lại gọi một tiếng. "Ai, thực sự là mụ mụ thật bảo bối nhi." Thẩm Nguyệt Phỉ cao hứng tán dương. Tô Hạo cười nói, "Lão bà, lúc này cao hứng chứ?" "Ai nha, cái này mụ mụ, thực sự là tươi đẹp nhất xưng hô." Thẩm Nguyệt Phỉ ôm con gái cảm thán. Tô Hạo cười nói, "Mau đưa con gái cho ta đi, ngươi nhanh đi thổi tóc đi. Bảo bảo có chút buồn ngủ, ngươi đem bảo bảo đưa đến mẹ cái kia đi thôi, sau đó cản mau trở lại tắm rửa đi ngủ." Thẩm Nguyệt Phỉ dặn dò. "Như thế đã sớm đi ngủ a?" Tô Hạo ngẩn ra. Thẩm Nguyệt Phỉ khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, ngượng nói, "Phí lời, mấy tháng không trở về, ngươi không được hiến lương a." Tô Hạo kinh ngạc đến ngây người, này vẫn là ban đầu nhận thức Thẩm Nguyệt Phỉ mà. "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 392, Tô Phỉ vợ chồng hạnh phúc mang hoa, đại kết cục.
Tô Hạo nghe đến lời của lão bà, lúc này mới hưng phấn đem bảo bảo đưa đến mẹ nơi đó. Hắn trở về phòng, Thẩm Nguyệt Phỉ đã thổi xong tóc, chính đang chải tóc. "Ha ha, nữ thí chủ, ta đã trở về." Tô Hạo nói đùa. Thẩm Nguyệt Phỉ cũng cố ý nhếch lên tay hoa, quyến rũ nói, "Chán ghét, quan nhân còn không mau đi tắm." "Được rồi." Tô Hạo hùng hục đi tắm rửa. Sau mười mấy phút, Tô Hạo liền giặt xong, Thẩm Nguyệt Phỉ dĩ nhiên chủ động đổi một cái tình thú áo ngủ. "Ta ít, này ai chịu nổi." Tô Hạo giống như là con sói đói nhào tới. Sau 2 giờ, hai người nằm ở trên giường, thâm tình nhìn đối phương. "Lão bà, quay đầu lại ta có phải là phải đến đi dạo đồ nội thất thị trường, cái này giường có chút quạt kẹt vang lên." Tô Hạo ngượng ngùng nói. "Vậy còn không trách ngươi, lại rắn chắc giường, cũng chịu không được ngươi tạo a." Thẩm Nguyệt Phỉ cười khanh khách lên. Tô Hạo tự hào nói, "Khà khà, đây mới là đàn ông thực sự." "Đúng rồi, lão công, hiện tại bảo bảo nhanh mãn tròn 1 tuổi rồi, chúng ta kế hoạch có phải là nên thực thi a?" Thẩm Nguyệt Phỉ đột nhiên hỏi. "Kế hoạch? Kế hoạch gì?" Tô Hạo một mặt mờ mịt. Thẩm Nguyệt Phỉ lườm hắn một cái, nói, "Hai thai kế hoạch a, ta không phải nói tốt mà." "Ha ha." Tô Hạo cười đến không được, nói, "Lão bà, người ta nữ nhân khác đều mâu thuẫn sinh con, làm sao ngươi vẫn như thế tích cực a? Ta suy nghĩ ngươi mang hoa thật khổ cực, nếu không ta lại chậm rãi." "Hoan cái gì hoan a, liên quan với sinh con chuyện này, ta cảm thấy đến có câu nói rất đúng vậy." Thẩm Nguyệt Phỉ sâu xa nói. "Cái gì nói?" Tô Hạo có chút ngạc nhiên. Thẩm Nguyệt Phỉ bật cười, nói, "Này trông trẻ cùng chăn dê giống như, một con cừu cũng là thả, hai con dương cũng là thả, nếu nghĩ kỹ muốn hai thai, vậy thì kịp lúc muốn." Tô Hạo nhất thời cười phun, cười xấu xa nói, "Được, vậy sẽ phải, vừa nãy không đều thả mà." "Lão công, chán ghét rồi." Thẩm Nguyệt Phỉ ngượng không ngớt. "Thời gian quá thật nhanh a, tiểu niệm nu đều sắp mãn 1 tuần, nên lập tức sẽ bước đi." Tô Hạo suy nghĩ một chút. "Hừm, mấy ngày trước ta nghĩ để niệm nu luyện tập một hồi bước đi, có điều thật giống vẫn có chút đấu vật, ta nghe nói có bảo bảo người ta 10 tháng liền sẽ bước đi." Thẩm Nguyệt Phỉ giải thích. "Lão bà, không cần phải gấp, quay đầu lại ta mang theo bảo bảo luyện tập một hồi." Tô Hạo đem lão bà vơ tới trong lồng ngực. "Đúng rồi, ngày hôm qua ba cho mẹ gọi điện thoại, nói nông trường bên kia có một nhóm dâu tây, bàn đào quen, ta ngày hôm nay hẹn Hình tỷ, Hiểu Mạn, Tịch Vũ các nàng ngày mai đi nông trường hái đây." Thẩm Nguyệt Phỉ nhớ tới việc này. Mấy ngày này, Tô Hạo cha Tô Hoa nông vẫn ở nông trường nhàn nhã làm việc nhà nông, Tô Hạo là biết đến. "Hừm, ngày mai thứ bảy ta đều đã quên, vậy chúng ta ngày mai đi nông trường chơi." "Vừa vặn, bên kia phong cảnh tú lệ, ta có thể đi bên kia nhàn nhã vẽ màn gạ." Thẩm Nguyệt Phỉ hứng thú. "Hừm, đúng rồi, lão bà, ngươi màn gạ điện ảnh kịch bản viết thế nào rồi?" Tô Hạo nhớ tới việc này. Thẩm Nguyệt Phỉ dở khóc dở cười, nói, "Ta mới vừa viết một điểm đây, không vội vã, ngươi lại không phải đạo diễn, ngươi gấp làm gì à?" "Ai nói ta không phải đạo diễn?" Tô Hạo đột nhiên nói rằng. "Hả?" Thẩm Nguyệt Phỉ kinh ngạc đến ngây người, hỏi, "Không thể nào? Lão công ngươi muốn đích thân làm đạo diễn đạo diễn?" "Đó là đương nhiên, ta lão bà màn gạ cải biên điện ảnh, ta tự mình đạo diễn mới yên tâm." Tô Hạo gật gù. "Phúc, ha ha." Thẩm Nguyệt Phỉ cười khanh khách lên. "Lão bà, ngươi cười cái gì a? Ngươi sẽ không là lo lắng ta đập không ra chứ?" Tô Hạo vẻ mặt đau khổ. "Không có không có, ta là đột nhiên nghĩ đến, một vị khoa học kỹ thuật đại lao đi đóng phim, có thể hay không rất nhiều người nói ngươi không làm việc đàng hoàng." Thẩm Nguyệt Phỉ giải thích. "Quản nó đây, kỹ nhiều không ép thân." Tô Hạo tự yêu mình nói. Ngày thứ hai, Tô Hạo lái xe mang theo lão bà con gái, còn có mẹ đi đến Tô Phỉ nông trường. Tô Hạo trước tiên đi theo cha hỏi thăm một chút, Tô Hoa nông chính đang rau dưa lều lớn bận việc tới nước đây. Không tới nửa giờ, Quách Hiểu Mạn, Tần Tịch Vũ, Ninh Vũ Hinh mấy người cũng đến nông trường. "Nha, Tô ca, khoa học kỹ thuật đại lão trở về a?" Quách Hiểu Mạn nhìn thấy Tô Hạo, không nhịn được đùa giỡn. "Làm sao Hiểu Mạn, ta nghe nói ngươi gần nhất ở Mỹ cô bên kia, vòng không ít tiền a?" Tô Hạo cười hỏi. "Đó là đương nhiên, những năm này đầu tư nước ngoài tổng chạy đến chúng ta thị trường chứng khoán đại vàng, hiện tại chúng ta liền muốn đi Mỹ cô cấp sạch một phen mới được." Quách Hiểu Mạn tự hào nói. "Hừm, có đạo lý, thu gặt Mỹ cô nhớ tới liêm đao phải nhanh." Tô Hạo dặn dò. "Yên tâm đi Tô ca." Quách Hiểu Mạn tràn đầy tự tin. Tần Tịch Vũ không nói gì nói, "Ai ai, Tô đại soái ca, ngươi chạy đến trong nông trường, làm sao còn tán gẫu công tác a?" "Tịch Vũ a, lời này cũng chính là ngươi dám nói a, ta cùng Hiểu Mạn đều là làm công người." Ninh Vũ Hinh cười nói. "Không sai, chúng ta đều là số khổ làm công người." Quách Hiểu Mạn phụ họa nói. Tô Hạo không còn gì để nói. Lúc này, Thẩm Nguyệt Phỉ ôm con gái Niệm Nhu đi tới, cười nói, "Các tỷ muội, chúng ta đi hái dâu tây đi." "Được được được." Mấy người phụ nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. "Tiểu Phỉ tỷ, người lão công thật vất vả trở về, mau đưa Niệm Nhu để hắn xem đi, ngươi nhanh ung dung một hồi." Tần Tịch Vũ vội vã nhắc nhở. "Đúng đúng, lão công, ngươi trông trẻ." Thẩm Nguyệt Phỉ vội vã đem Niệm Nhu giao cho Tô Hạo. Tô Hạo ôm con gái Niệm Nhu, cười nói, "Được, lão bà, không thành vấn đề, có điều ngươi hái được dâu tây, nhớ tới cho ta đưa một điểm lại đây a." "Biết rồi." Sau đó Thẩm Nguyệt Phỉ cùng nhóm bạn thân đi dâu tây lều lớn hái đi tới. Tô Hạo ôm tiểu Niệm Nhu đi đến phía trước cỏ xanh địa dưới dù che nắng, sau đó đưa đến một đống món đồ chơi. Tô Niệm Nhu ngồi ở trên cỏ, tràn đầy phấn khởi chơi nổi lên búp bê Barbie. Hắn ngồi ở dưới dù che nắng, pha một chén nước chè xanh, nhìn con gái chơi đồ chơi, cũng là một sự hưởng thụ. Lúc này, chó sỉ bà ý nụ Dỗ Lì từ cha làm việc rau dưa lều lớn bên kia, hướng về Tô Hạo chạy tới. Dỗ Lì chạy đến Tô Hạo phụ cận, dùng móng vuốt lay một hồi hắn. Tô Hạo túi đầu vừa nhìn, Dỗ Lì trong miệng ngậm một cái món đồ chơi bóng, hóa ra là muốn để cho mình cùng nàng chơi bóng. Hắn tiếp nhận món đồ chơi bóng, sau đó dụng lực ném đi, chó sỉ bà ý nụ Dỗ Lì hưng phấn đuổi theo bóng. Nửa giờ sau, Thẩm Nguyệt Phỉ mang theo Hái Lam, cao hứng chạy tới. "Lão công, ăn dâu tây rồi."
này dâu tây thật là tốt đẹp hương a, có thể ăn ngon rồi. Thẩm Nguyệt Phỉ chạy đến phụ cận, không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy một viên to lớn nhất dâu tây, đưa tới Tô Hạo bên mép. Không nghĩ đến Tô Hạo mới vừa một cái miệng, Thẩm Nguyệt Phỉ liền đem dâu tây cho thu về. Hả? Tô Hạo phiền muộn. Nguyên bản hắn coi chính mình bị lão bà chê bừa, không nghĩ đến Thẩm Nguyệt Phỉ đem dâu tây một nửa phóng tới trong miệng, sau đó dùng miệng ngậm dâu tây, đem dâu tây nhọn nhi đưa tới. Tô Hạo con mắt sáng ngời, chủ động nên đón, cắn vào dâu tây, cũng hôn lão bà mềm mại môi. Chỉ chốc lát sau, hai người này mới tách ra, đang ăn quả môi, nhìn đối phương, hạnh phúc cười khúc khích lên. Ồ, Niệm Nu đây. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên cỏ chỉ còn dư lại món đồ chơi, con gái Tô Niệm Nu không gặp. Hoa. Đống nhiên bên cạnh Thẩm Nguyệt Phỉ kinh hô một tiếng. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Tô Niệm Nu dĩ nhiên đứng lên, hai tay giơ lên trên đỉnh đầu. Nguyên lai ở con gái trên đỉnh đầu, có một con đẹp đẽ hồ điệp, huyền chuyển nhảy múa phi. Rất nhanh này con bướm tắm rửa ánh mặt trời, hướng về phía trước bay đi, con gái Tô Niệm Nu đung đưa chậm chậm ở phía sau đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, Tô Hạo cùng Thẩm Nguyệt Phỉ liếc mắt nhìn nhau, hài lòng cười lên. Thể N. 6. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua 3.